truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Công Tôn con trai. Đại Hán sơ bình năm đầu, Tào Tháo thích Đổng thất bại, chạy ra Lạc Dương thành, phát hịch văn thảo phạt Đổng Trác, triều dã trong ngoài đối với Đổng Trác nắm giữ triều chính từ lâu loạn sĩ bắt nháo, Tào Tháo hịch văn phát ra về sau, trong khoảng thời gian ngắn người hưởng ứng vô số, cuối cùng tổng cộng có 18 lộ chư hầu tụ tập toàn Tào tạo thành liên quân tuyên thệ trước khi xuất quân thảo đồng. Thảo đồng liên quân lấy bột hải thái thú Viên Thiệu vì là minh chủ, một đường thế như trẻ tre, vẫn đánh tới Tỷ Thủy quan dưới, 30 vạn đại quân đóng quân ở Tỷ Thủy quan ở ngoài, quân doanh liên miên gần trăm dặm. Ở thảo đồng liên quân trong quân doanh một chỗ đại doanh bên trong, vô số tinh nhuệ giáp sĩ chính đang thao luyện, trong doanh trại đứng thẳng lấy một căn cao to của cờ, trên cột cờ lay động một lá cờ, cờ sĩ bên trên sách có hai cái cứng cáp đại tự, Công Tôn. Nơi này đại doanh chính là Quan Đông Thảo Đồng Liên Minh 18 lộ chư hầu chi nhất Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản quân doanh. Công Tôn Toản lần này tham gia liên quân mang đến 15.000 nhân mã, tuy nhiên binh mã nhân số không phải 18 lộ chư hầu bên trong nhiều nhất, thế nhưng cái này 15.000 nhân mã đều là theo Công Tôn Toản ở U Châu chống lại Bắc Phương dị tộc xuôi Nam cướp bóc tinh nhuệ lao binh, bàn về chiến đấu lực ở 18 lộ chư hầu bên trong tuyệt đối hàng phía trước liệt. Mà ở quân doanh giáo trường bên trong, một tên trẻ tuổi tiểu tướng, dài đến mày kiếm mắt sao, tư thế vai hùng bất phàm, trên người mặc ngân giáp, áo khoác ngắn tay mỏng bạch bào, tay cầm một cây trường sóc ở trong giáo trường múa đến là uy thế hưng hực, khí thế bất phàm. Trẻ tuổi tiểu tướng ở trong giáo trường múa trường sóc, mỗi khi có thể gây nên chu vi binh lính một mảnh khen hay. Một bộ sóc pháp vũ song, càng là thắng được một mảnh ủng hộ. Trẻ tuổi tiểu tướng vũ song trường sóc, đem trường sóc giao cho bên cạnh một tên thân vệ, đối với ở một bên quan sát chính mình vũ giáo một tên 28-29 khoảng trường nam tử hỏi, thế nào? Nghiêm thúc, ta hiện ở võ nghệ cũng coi như hơi có tiểu thành chứ. Nam tử nói, không tệ, thiếu tướng quân sóc pháp đã có Công Tôn ngũ thành trình độ, giả lấy thời gian võ nghệ nhất định có thể đại thành. Trẻ tuổi tiểu tướng nghe vậy cười to, liền mượn nghiêm thúc chúc lành. Cái này một tên trẻ tuổi tiểu tướng chính là Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản con trai Công Tôn Tục, từ nhỏ theo Công Tôn Toản tập võ, bây giờ tuổi mới 17, võ nghệ đã là hơi có tiểu thành, bị Công Tôn Toản dưới trướng binh tướng xưng là thiếu tướng quân. Mà Công Tôn Tục câu hỏi nam tử chính là Công Tôn Toản dưới trướng đại tướng Nghiêm Cương, được Công Tôn Toản coi trọng, thống lĩnh Công Tôn Toản dưới trướng tinh nhuệ nhất Bạch Mã Nghĩa Tổng. Công Tôn Tục về sau liền cùng Nghiêm Cương cáo tử, trở lại chính mình doanh trướng. Ở trong doanh trướng, Công Tôn Tục thối lui khải giáp áo bào, lộ ra trên người, không thể không nói, Công Tôn Tục tuy là từ nhỏ tập võ, thế nhưng một thân da thịt nhưng là trắng nõn như ngọc, mà Công Tôn Tục trên thân nhưng là có một cái bạch long chiếm giữ. Nhìn kỹ bên dưới mới có thể phát hiện là Công Tôn Tục trên người có đại lượng màu trắng đường vân, nhìn xa xa lại như một cái bạch long bàn ở trên người hắn một dạng, cũng thiệt thòi Công Tôn Tục cả người da thịt cực kỳ trắng như tuyết, lúc này mới không dễ phát hiện. Công Tôn Tục ngồi ngay ngắn ở chính mình giường bên trên, trong hai mắt lộ ra một vẻ thâm thúy quan mang. Không có ai biết rõ, hiện ở Công Tôn Tục đã không phải là trước đây Công Tôn Tục. Hoặc là nói, thân thể còn là Công Tôn Tục, nhưng linh hồn cũng đã không hề là Công Tôn Tục. Một năm trước, Công Tôn Tục ở theo Công Tôn Toản ra ngoài chinh chiến thời gian, bị thương nặng, hôn mê 7 ngày 7 đêm, một lần khiến Công Tôn Toản lòng như lửa đốt, sau cùng không biết có phải hay không Công Tôn Toản cầu nguyện phát sinh tác dụng, Công Tôn Tục thường tổn một hồi là tốt rồi, trừ có lúc hội không hiểu ra sao lẩm bẩm lầu bầu ở ngoài cùng chính thường nhân không khác. Thế nhưng, không có ai biết rõ, từ khi đó bắt đầu, nguyên lai Công Tôn Tục đã chết. Càng không có người biết rõ. Hiện ở Công Tôn Tục thân thể này bên trong là một cái đến từ hơn 1.800 năm sau linh hồn. Tất cả những thứ này, theo nguyên lai Công Tôn Tục chết đi, ở trên thế giới này, chỉ có bây giờ Công Tôn Tục một người biết rõ, mà Công Tôn Tục cũng chỉ sẽ đem bí mật này chôn giấu ở đáy lòng, để hắn vĩnh viễn không vì thế nhân biết rõ. Công Tôn Tục xem kỹ trên thân màu trắng đường vân hình thành bạch long, trong lòng âm thầm suy tư, từ đó chính mình đi tới thế giới này, trên người mình liền xuất hiện những này kỳ dị đường vân. Hơn nữa bất luận chính mình làm sao lau cũng không có pháp đưa nó tiêu trừ, sờ lên cũng không có cảm giác gì, phảng phất những đường vân này cũng là từ dưới da mặt hiện ra đến một dạng. Nhìn những này kỳ dị đường vân, Công Tôn Tục hiện ở cũng không có cảm giác gì, dù là ai xem một thứ mỗi ngày trôi qua xem, vẫn xem một năm, cho dù là đẹp hơn nữa, lại kỳ dị đồ, vật, cũng sẽ không có cảm giác. Mà đi tới thế giới này một năm, Công Tôn Tục cũng biết rõ ràng chính mình đi tới nơi này cái thời đại chính là lịch sử ghi chép bên trong Đông Hán mặt niên, một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại. Từ đó đi tới nơi này cái thời đại, Công Tôn Tục vẫn đang suy tư chính mình đến có thể làm cái gì, phải làm gì. Tại nguyên lai thời đại, Công Tôn Tục là một tên thương nghiệp tinh anh, tuổi còn trẻ liền đã nắm giữ nhiều nhà công ty, được gọi là giới kinh doanh trong lịch sử trẻ tuổi nhất thương nghiệp đại ngạc, mà liền ở chính mình sắp đem chính mình dưới trướng buôn bán đế quốc mang tới một cái hoàn toàn mới độ cao thời điểm chính mình nhưng không hiểu ra sao vượt qua, muốn nói không phiền muộn này là không thể nào, nhưng Công Tôn Tục không có oán trời trách đất, mà chính là tiếp thu vận mạng mình, tiếp thu chính hắn một hoàn toàn mới thân phận. Chính là như vậy nhân sinh thái độ, Công Tôn Tục có thể ở giới kinh doanh sờ soạng lần mò nhiều năm, trải qua vô số gian nan hiểm trở, ở vô số lần bị người từ đám mây đánh rơi trần thế về sau Đông Sơn tái khởi, khai sáng một cái mới buôn bán đế quốc. Ở đi tới thế giới này một năm bên trong, Công Tôn Tục đã nếm thử qua thay đổi, qua dùng chính mình lực lượng ảnh hưởng thế giới này tiến trình, thế nhưng, kết quả rất lợi hại khổ rồi, trong lịch sử nên phát sinh vẫn là phát sinh, không có phát sinh vẫn không có phát sinh. Tất cả những thứ này để Công Tôn Tục rất là ủ rũ, hắn cũng muốn không đi thay đổi cái gì, cứ như vậy theo lịch sử trào lưu đi. Thế nhưng cái ý niệm này cũng là ở trong đầu hắn dừng lại nháy mắt liền bị hắn để thoát khỏi vứt bỏ, cho dù là lấy cái kêu biết rõ không nhiều lịch sử tri thức cũng biết rõ, Đông Hán về sau là Tào Tôn Lưu ba nhà thiên hạ, còn lại chư hầu căn bản không có kết quả tốt, mà Công Tôn Toản trong lịch sử thật giống cũng là bị Viên Thiệu đánh bại. Mà chính mình làm Công Tôn Toản nhi tử, một khi Công Tôn Toản chiến bại, chính mình hoặc là chết trận, hoặc là bị bắt, nếu như bị bắt, tự mình nghĩ hẳn là không thể có kết quả gì tốt. Trong lịch sử chiến bại bị bắt sau không hiểu ra sao người chết nhiều, cũng không nhiều chính mình một cái. Nghĩ tới những thứ này, Công Tôn Tục liền quả đoán từ bỏ theo lịch sử trào lưu phát triển suy nghĩ. Suy tư nửa con, Công Tôn Tục quyết tâm, nếu không thể theo lịch sử phát triển, vậy ta hay dùng chính mình lực lượng qua thay đổi thế giới này, trước đây sở dĩ không ảnh hưởng tới lịch sử phát triển, hẳn là chính mình lực lượng quá yếu, dù cho cố gắng nữa qua thay đổi, qua ảnh hưởng, cũng vẫn như cũ ngăn cản không lịch sử lăn bánh xe. Lại như muốn chặn giang hà một dạng, dù cho ngươi đầu nhập đất đá nhiều hơn nữa, chỉ cần không có đạt đến cái kia đo, ngươi làm ra tất cả liền đều là phí công, đầu nhập đất đá chỉ có thể bị giang hà mang theo người hướng hạ du mà đi, dù cho gây nên to lớn hơn nữa bọt nước, cũng chỉ sẽ bị mặt sau vô số gợn sóng chìm không, không có nửa điểm tác dụng. Vì lẽ đó, nếu muốn thay đổi lịch sử, hoặc là mình làm có đủ nhiều sự tình, tích lũy từ lượng biến dẫn đến chất biến hoặc là mình làm ra sự tình ảnh hưởng đủ lớn, trực tiếp từ chất trên thay đổi lịch sử tiến trình. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục ánh mắt lộ ra một đạo tràn ngập dã tâm quan mang. Chính mình hiện ở tựa như là ở Tỷ Thủy Quan, hiện ở là 18 lộ chư hầu thảo đồng, quan vũ ôn tiểu trảm hoa hùng, tam anh chiến lữ bố sao. Được, rất tốt, ta Công Tôn Tục cước bộ liền bắt đầu từ bây giờ, từ nơi này một khắc bắt đầu, ta muốn thay đổi vận mệnh, thay đổi lịch sử, thậm chí, ta muốn leo lên thiên hạ kia chí tôn vị trí. Lập tức liền là thiên hạ đại loạn. Chư hầu nổi lên bốn phía thời đại, cha ta Công Tôn Toản là hiện nay mạnh nhất chư hầu chi nhất, leo lên vị trí kia thật giống cũng không phải là không thể được. Chính ở Công Tôn Tục trong lòng dã tâm hạt giống bắt đầu được nước mưa đúc chính ở sinh cọng tóc mầm khỏe mạnh sinh trưởng thời gian, một đạo giọng nữ dễ nghe ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chủ nhân bắt đầu sản sinh tranh bá thiên hạ dã tâm, triệu hoán hệ thống bắt đầu khởi động. Chương 2, triệu hoán hệ thống. Triệu hoán hệ thống khởi động đếm ngược bắt đầu, 99, 98, 97. 3, 2, 1. Triệu hoán hệ thống khởi động. Triệu hoán hệ thống bắt đầu nhận chủ nhân bắt đầu chuẩn bị. Công Tôn Tục nghe cái này không biết rõ từ nơi nào bước lên đến giọng nữ dễ nghe, sắc mặt nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện mình hoàn toàn không tìm được âm thanh này khởi nguồn. Công Tôn Tục chính ở trong đầu suy tư thời khắc, đột nhiên cảm giác cả người bắt đầu tỏa nhiệt, hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên người mình những người kỳ dị bạch sắc long hình đường vân đột nhiên bắt đầu nổi lên bạch quang. Chính mình sở dĩ sản sinh ấm áp cảm giác hẳn là những đường vân này phát sáng kết quả. Nhìn thấy những này, Công Tôn Tục nhíu chặt lông mày, phát hiện lấy chính hắn hiểu biết tri thức căn bản không có biện pháp giải thích trên người mình chuyện phát sinh. Triệu hoán hệ thống nhận chủ xong xuôi. Triệu hoán hệ thống thứ 5 nhậm chủ nhân, Công Tôn Tục. Ở Công Tôn Tục còn đang suy tư thời khắc, thanh âm lại không biết rõ từ nơi nào bước lên đến, sau đó liền yên tĩnh lại. Người là ai? Công Tôn Tục thử nghiệm hỏi. Hồi chủ ký sinh. Ta là triệu hoán hệ thống, chủ nhân cũng có thể gọi ta Mộng Nhi. Công Tôn Tục nghe về sau nhíu mày càng sâu, tiếp tục hỏi, Mộng Nhi. Triệu hoán hệ thống. Đây là cái gì? Có ích lợi gì? Trên người ta những đường vân này là món đồ gì? Hồi chủ nhân, triệu hoán hệ thống là tương lai thời đại khoa học kỹ thuật mới nhất kết quả, tình huống cụ thể bởi chủ nhân bây giờ có được quyền hạn quá thấp, tạm thời không cách nào kiểm tra, nếu như chủ nhân muốn biết rõ liên quan với triệu hoán hệ thống tin tức tương quan. Mau chóng để bạt chính mình quyền hạn. Còn triệu hoán hệ thống tác dụng là phụ trợ chủ ký sinh hoàn thành sinh tồn khảo nghiệm. Còn trên người chủ nhân bạch sắc long hình đường vân đương nhiên cũng là triệu hoán hệ thống a. Nghe đến đó, Công Tôn Tục suy tư một hồi, tiếp tục hỏi, sinh tồn khảo nghiệm. đó là cái gì? Còn có, người rốt cuộc là thứ gì? Cũng nói người ta là triệu hoán hệ thống, chủ nhân thật ngốc. Lúc này Công Tôn Tục trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái tuổi vừa 16 khoảng trường, ăn mặc một bộ tinh mỹ cổ trang thiếu nữ xinh đẹp. Ồ! Công Tôn Tục một mặt đáp lời, ở thiếu nữ xuất hiện trong nháy mắt liền rút ra bên cạnh một thanh trường kiếm phi thân nhắm thiếu nữ chém tới. Công Tôn Tục trường kiếm trong tay vẽ ra trên không trung một đạo lóa mắt kiếm quang, ở chém tới thiếu nữ thời điểm phảng phất không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào một dạng từ thiếu nữ trong thân thể đi xuyên qua. Sau đó, Công Tôn Tục nhất thời thu lại không được lực đạo bị nguồn sức mạnh này mang theo từ thiếu nữ trong thân thể đi xuyên qua. Công Tôn Tục dừng thân hình quay lại thân thể đến nhìn trường kiếm trong tay cùng trước mặt thiếu nữ, lại liên tưởng đạo thiếu nữ vừa lời nói, nghiến răng nghiến lợi nói, giả thuyết hình ảnh kỹ thuật. Chủ nhân thật đúng là thông minh. Bất quá chủ nhân thật là sẽ không thương hương tiếc Ngọc Nha, lại muốn cầm kiếm tới chém Ngọc Nhi, Ngọc Nhi thật đau lòng, ô ô ô. Công Tôn Tục nhìn mặt trước khóc sướt mướt thiếu nữ, lạnh giọng nói, tiếp tục, trả lời ta vấn đề, chuyện gì sinh tồn khảo nghiệm? Sinh tồn khảo nghiệm là chủ nhân hiện ở đang tiến hành nhiệm vụ, là đối chủ nhân một sự rèn luyện, một khi hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ, chủ nhân sẽ thu hoạch không tưởng tượng nổi chỗ tốt nha. Ngọc Nhi ngừng lại tiếng khóc, nói nói. Công Tôn Tục nghe đến đó, hỏi, nói như vậy. Cho nên ta vượt qua đến cái này thời đại, cũng là bởi vì cái này cái gì cái gọi là sinh tồn nhiệm vụ. Không sai, chủ nhân là triệu hoán hệ thống tuyển chọn thứ 5 nhậm chủ nhân, cũng là trận này sinh tồn du hy đệ ngũ danh người khiêu chiến. Thứ 5 mặc cho. Mặt trước cái kia 4 người đây. Vấn đề này chủ nhân ngươi quyền hạn còn quá thấp, Ngọc Nhi không thể trả lời nha. Vậy cái này sinh tồn du hy ta có thể từ chối sao? Không thể nha, từ chủ nhân bắt đầu tiến vào thế giới này. Sắp nhập sinh tranh bá thiên hạ hùng tấm lúc, sinh tồn du hy đã bắt đầu, một khi bắt đầu, chỉ có 2 loại phương pháp có thể kết thúc. Này 2 loại. Công Tôn Tục phảng phất nhìn thấy bình minh ánh dạng đông. Chuyện của tôi lốt nét. Loại thứ nhất chính là chủ nhân hoàn thành lần này sinh tồn du hy, thành công qua cửa, sinh tồn du hy tự nhiên cũng là kết thúc. Còn có một loại đây. Công Tôn Tục còn chưa hề tuyệt vọng. Loại thứ hai chính là chủ nhân tử vong, sinh tồn du hy tuyên cáo thất bại, cũng có thể kết thúc sinh tồn du hy. Công Tôn Tục nghe xong tức đến nổ phổi nói, ngươi đây là ép mua ép bán, hoàn toàn không có trưng cầu ta ngoại ý muốn thấy. Lần này Mộng Nhi thanh âm có chút trầm mặc, một lát mới một lần nữa vang lên, đây là Mộng Nhi sai, chủ nhân mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, vốn là có thể lui ra trận này sinh tồn du hí, nhưng là khi đó Mộng Nhi ở thời không xuyên toa thời điểm tiêu hao quá nhiều năng lượng, mãi cho đến vừa mới sung năng hoàn thành, để chủ nhân bỏ qua lui ra sinh tồn khảo nghiệm thời cơ. Chủ nhân sẽ không trách Mộng Nhi đúng không? Công Tôn Tục nhìn mặt trước làm ra một mặt đáng yêu hình dáng thiếu nữ, nói nói, không muốn làm những thứ vô dụng này, nói một chút cái này sinh tồn du hy cụ thể là chuyện ra sao. Sinh tồn du hy chính là vì đo lường chủ nhân có hay không có trở thành triệu hoán hệ thống chính thức chủ nhân tư cách mà thiết trí một loại khảo nghiệm, chỉ cần chủ nhân có thể hoàn thành khảo nghiệm là có thể trở thành triệu hoán hệ thống chính thức chủ nhân, hơn nữa sẽ có rất nhiều phong phú khen thưởng nha. Trở thành cái này cái gì triệu hoán hệ thống chủ nhân có ích lợi gì? Công Tôn Tục hỏi. Không phải theo chủ nhân nói sao, triệu hoán hệ thống là tương lai khoa học kỹ thuật mới nhất kết quả, có thể làm rất nhiều chuyện, trợ giúp chủ nhân hoàn thành đủ loại mộng tưởng, bất quá cụ thể phải đợi chủ nhân quyền hạn tăng cao có thể biết rõ nha. Công Tôn Tục nghe xong biết rõ vấn đề này đã hỏi không xảy ra vấn đề gì, liền đổi một cái vấn đề mới. Nay hoàn thành sinh tồn du hy cần phải làm những gì? Cái này để Mộng Nhi nhìn. Chầm một hồi, Mộng Nhi mới nói, căn cứ triệu hoán hệ thống sinh tồn du hy quy tắc. Triệu hoán hệ thống thứ 5 nhậm chủ nhân Công Tôn Tục nhiệm vụ là đánh bại khắp nơi chư hầu thế lực, nhất thống thiên hạ, chỉ cần có thể thống nhất hiện ở Hán Triều diện tích là có thể thông qua sinh tồn du hí, nhưng mà, chủ nhân thống trị diện tích càng lớn, hoàn thành trò chơi sau được cho điểm cũng là càng cao, chủ nhân ngươi được khen thưởng cũng là càng phong phú nha. Công Tôn Tục sắc mặt có chút cứng ngắc, thống nhất Hán Triều hiện nay thổ địa là có thể hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là tiêu chuẩn thấp nhất, còn thống trị diện tích càng lớn cho điểm càng cao, thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Vậy ngươi nói ngươi có thể giúp ta hoàn thành cái này sinh tồn nhiệm vụ, làm sao cái trợ giúp pháp? Công Tôn Tục tiếp tục hỏi. Cũng là Mộng Nhi có thể cho chủ nhân triệu hoán trừ hiện ở liền lưu giữ ở cái thế giới này lịch sử nhân vật đồng thời cho bọn họ trồng vào tồn tại cái này thời đại thân phận đến cho chủ nhân hiệu lực, thậm chí hư cấu nhân vật cũng có thể triệu hoán, để cho bọn họ tới trợ giúp chủ nhân hoàn thành thống nhất thiên hạ nhiệm vụ nha. Công Tôn Tục trầm ngâm nói, nghe tới rất tốt. Nhìn như vậy đến phải hoàn thành cái này sinh tồn du hí cũng không phải là không thể được. Ngọc Nhi nói tiếp nói, nhưng mà căn cứ triệu hoán hệ thống quy tắc, mỗi làm chủ nhân triệu hoán một người vì chính mình hiệu lực lúc sẽ tùy cơ xuất thế 3 người, ba người này không nhất định là chủ nhân hiệu lực cũng có thể là hiệu lực với còn lại chư hầu trở thành chủ nhân địch nhân nha. Công Tôn Tục sững sờ, nói, vậy này còn thế nào chơi, căn bản là chơi không vui không. Hơn nữa, căn cứ quy tắc, bắt đầu từ bây giờ, triệu hoán hệ thống hội tùy cơ cho chủ nhân tuyên bố nhiệm vụ, chủ nhân nhất định phải hoàn thành những nhiệm vụ này, bằng không triệu hoán hệ thống sẽ ra tay, mạnh mẽ mạt sát chủ nhân lưu giữ ở. Công Tôn Tục cau mày nói, mạnh mẽ mạt sát? Có ý gì? Cũng là tiêu trừ chủ nhân lưu giữ ở a, chủ nhân sẽ xem chưa từng có từng tồn tại phía trên thế giới này một dạng. Vì lẽ đó, chủ nhân nỗ lực cố lên nha, không phải vậy chủ nhân sẽ biến mất. Ngộng Nhi nói xong còn nắm chặt quyền đầu bảy một cái cố lên tư thế. Công Tôn Tục vẻ mặt dại ra, tựa hồ vẫn không có từ bất thình lình trùng kích bên trong phục hồi tinh thần lại. Ngộng Nhi xem ra một hồi Công Tôn Tục, nói, bất quá chủ nhân cũng đừng quá mức lo lắng, triệu hoán hệ thống là sẽ không để cho chủ nhân hoàn toàn không có qua cửa thời cơ. Ngừng lại một hồi, Ngộng Nhi nói tiếp nói, hơn nữa bởi Ngộng Nhi sai lầm, tạo thành chủ nhân tổn thất to lớn, căn cứ triệu hoán hệ thống quy tắc, chủ nhân sẽ nhận được một cái rất lợi hại phong phú bồi thường nha. Ồ, cái gì bồi thường? Chương 3, Bạch Mã Tướng Quân. Bởi Ngộng Nhi sai lầm, dẫn đến chủ nhân mất đi lui ra sinh tồn du hy thời cơ, vì lẽ đó căn cứ triệu hoán hệ thống quy tắc, dành cho chủ nhân bồi thường. Không muốn phí lời, nói mau là cái gì bồi thường? Công Tôn Tục nói. Bồi thường như sau, 1. Chủ nhân có thể thu được hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng 3 loại không giống thẻ triệu hoán các một trường, mà có thể chỉ định triệu hoán phạm vi. 2. Triệu hoán hệ thống tạm thời sẽ không cho chủ nhân bố trí nhiệm vụ, chỉ có làm chủ nhân triệu hoán quyền hạn thăng đến cấp 3 lúc mới có thể mở ra nhiệm vụ hình thức, vì lẽ đó chủ nhân tạm thời không cần lo lắng sẽ bị triệu hoán hệ thống mạt sát. 3. Chủ nhân thu được 50 điểm triệu hoán điểm khen thưởng. Công Tôn Tục nói, cái này triệu hoán điểm có ích lợi gì? Chủ nhân, triệu hoán điểm có thể đổi lấy thẻ triệu hoán, dùng để triệu hoán năng thần mãnh tướng, trong đó 99 điểm triệu hoán điểm có thể đổi lấy hoàng kim thẻ triệu hoán một trường, 88 điểm triệu hoán điểm có thể đổi lấy bạch ngân thẻ triệu hoán một trường, 77 điểm triệu hoán điểm có thể đổi lấy thanh đồng thẻ triệu hoán một trường. Trong đó hoàng kim thẻ triệu hoán có thể triệu hoán tối cao thuộc tính 96-99 nhân tài một tên, bạch ngân thẻ triệu hoán có thể triệu hoán tối cao thuộc tính ở 90-95 bên trong nhân tài một tên. Thanh đồng thẻ triệu hoán có thể đổi lấy tối cao thuộc tính ở 80-89 trong lúc đó nhân tài một tên. Hơn nữa làm chủ ký sinh quyền hạn tăng cao sau, có thể sử dụng triệu hoán điểm đổi lấy binh khí, khải giáp, tọa kỵ các loại. Công Tôn Tục suy nghĩ một hồi nói, vậy cái này triệu hoán điểm muốn làm sao thu được? Chủ nhân có thể thông qua hoàn thành triệu hoán hệ thống bố trí nhiệm vụ thu được triệu hoán hệ thống khen thưởng triệu hoán điểm, đồng thời, làm chủ nhân cho gọi ra một tên nhân tài lúc. Có thể căn cứ cho gọi ra nhân vật cơ bản 5 hạng thuộc tính bên trong tối cao 1 hạng thu được tương ứng triệu hoán điểm, tối cao thuộc tính 95 trở lên chủ nhân có thể thu được 10 điểm triệu hoán điểm, tối cao thuộc tính 90-95 chủ nhân có thể thu được 9 giờ triệu hoán điểm, tối cao thuộc tính là 80-89 chủ nhân có thể thu được 8 điểm triệu hoán điểm, tối cao thuộc tính là 80 trở xuống chủ nhân sẽ không thu được triệu hoán điểm. Cái này hơi triệu hoán điểm thu được quy tắc đối với bởi vì chủ nhân triệu hoán nhân vật mà xuất thế nhân vật đồng dạng hữu hiệu. Đồng thời, chỉ hệ, ưu hoán hệ thống có thể đo lường nhân vật cơ bản 5 hạng, làm chủ nhân sử dụng triệu hoán hệ thống đo lường đến không có bị triệu hoán hệ thống thu nhận nhân vật cơ bản 5 hạng lúc, tương tự có thể căn cứ tối cao thuộc tính khiến chủ nhân thu được tương ứng triệu hoán điểm. Công Tôn Tục nghe xong Ngộng Nhi nói rơi vào suy tư. Lúc này, Ngộng Nhi thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chủ nhân bây giờ có được triệu hoán điểm 50 điểm, hoàng kim thẻ triệu hoán một trường, bạch ngân thẻ triệu hoán một trường, thanh đồng thẻ triệu hoán một trường. Hỏi chủ nhân có hay không bắt đầu triệu hoán. Công Tôn Tục nói, tạm thời không triệu hoán, ta muốn hảo hảo nghĩ một hồi. Chủ nhân tốt. Ngộng Nhi muốn nhắc nhở một chút chủ nhân hiện ở là linh cấp quyền hạn, làm chủ nhân triệu hoán một lần lúc có thể thăng đến nhất cấp quyền hạn, triệu hoán 5 lần có thể thăng đến cấp 2 quyền hạn, triệu hoán 10 lần có thể thăng đến cấp 3 quyền hạn, triệu hoán 20 lần có thể thăng đến cấp 4 quyền hạn, triệu hoán 50 lần có thể thăng đến cấp 5 quyền hạn, triệu hoán 100 lần có thể thăng đến cấp 6 quyền hạn. Triệu hoán 200 lần có thể thăng đến thất cấp quyền hạn. Triệu hoán 500 lần có thể thăng đến cấp 8 quyền hạn, mà triệu hoán 1000 lần có thể thăng đến tối cao cấp 9 quyền hạn. Trong đó linh cấp quyền hạn mở ra thẻ triệu hoán công năng cùng với nhân vật số liệu đo lường công năng, nhờ. T cấp quyền hạn sắp mở thả thanh đồng thẻ triệu hoán đổi lấy công năng. Được, ngươi có thể biến mất. Công Tôn Tục phất tay một cái nói. Được, chủ nhân. Ngộng Nhi lưu lại câu nói này liền biến mất không còn tăm hơi. Nhìn trước mặt trống rỗng doanh trướng, Công Tôn Tục trở lại chính mình giường bên trên rơi vào trầm tư. Vừa phát sinh tất cả lại như là giống như nằm mơ, nhưng trường kiếm trong tay cùng trên thân này bạch sắc long hình đường vân bên trên truyền đến ấm áp cảm giác nhắc nhở lấy Công Tôn Tục mỗi người đều là tất cả không phải một giấc mộng, mà chính là chân thực phát sinh. Công Tôn Tục sửa sang một chút hỗn loạn tâm tư, từ vừa tên kia tự xưng Ngộng Nhi thiếu nữ trong lời nói được tin tức, chính mình hiện ở tựa hồ là ở một trò chơi bên trong, hơn nữa bất cứ lúc nào có bị kia cái gì cái gọi là triệu hoán hệ thống mạt sát nguy hiểm, nếu muốn bảo vệ mạng nhỏ, phải hoàn thành cái này sinh tồn du hí, làm được thống nhất thiên hạ. Bất quá, cái này còn có chút ý nghĩa, tranh bá thiên hạ sao? Ta Công Tôn Tục cũng sẽ không so với ai khác yếu. Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thiệu, Đồng Trác, Tam Quốc loạn thế, ta Công Tôn Tục tới. Chính ở Công Tôn Tục làm rõ dòng suy nghĩ thời khắc, ngoài trướng thân vệ gọi nói, thiếu tướng quân cho ngươi đi chủ trướng nghị sự. Biết rõ, ta lập tức qua. Công Tôn Tục vừa nghe là được Tôn Toản để cho mình qua nghị sự lập tức trở về một tiếng. Làm Công Tôn Tục một thân bạch bào ngân giáp đi tới chủ trướng thời gian, chủ trướng bên trong đã có không ít người. Trong đó chủ vị ngồi thẳng một tên 40 tuổi, trên người mặc một bộ ngân sư bảo giáp anh Tuấn Uy Vũ tướng lãnh, chính là Thảo Đồng 18 lộ chư hầu chi nhất, nhân xưng bạch mã tướng quân Bắc Bình Thái Thu Công Tôn Toản, cũng là Công Tôn Tục đời này phụ thân. Công Tôn Tục đi vào doanh trướng lúc này hướng về Công Tôn Toản hành lễ nói, hài nhi đến muộn, nhìn phụ thân thứ tội. Công Tôn Toản liếc mắt nhìn Công Tôn Tục. Vang dội thanh âm cũng đã đến Công Tôn Tục bên hai. Ừm. Ngồi xuống một bên. Công Tôn Tục nghe vậy hướng về một bên tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Công Tôn Tục ngồi xuống về sau bắt đầu nhìn chung quanh trong lều, lúc này trong lều tổng cộng có 7 người, chủ vị bên trên chính là Công Tôn Toản, thời gian dài lĩnh quân sát phạt để Công Tôn Toản không giận tự uy, khí thế phi phàm. Công Tôn Tục đối diện chính là Nghiêm Cương, Nghiêm Cương dưới tay nơi đồng dạng ngồi hai tên 30 mấy tuổi giáp nam tử. Chính là Công Tôn Toản dưới trướng mặt khác hai viên đại tướng, tên là Đan Kinh, Điền Giai. Mà Công Tôn Tục thượng thủ nhưng là ngồi hai người, một người trong đó chính là một tên văn sĩ, chính là Công Tôn Toản dưới trướng trưởng sử Quan Tĩnh. Công Tôn Tục rất lợi hại không thích cái này Quan Tĩnh, bởi vì cái này Quan Tĩnh không có cái gì quá to lớn bản lĩnh, hơn nữa ánh mắt thiện cận, nhưng có thể A-dua nịnh hót, bởi vậy được Công Tôn Toản coi trọng. Còn có một người là một tên võ tướng, tên là Châu Đan. Năm người này chính là Công Tôn Toản của cải, năm người bản lĩnh hay là cũng không đình phong, nhưng đối với Công Tôn Toản đều là trung thành tuyệt đối. Vì vậy lần thảo đồng Công Tôn Toản mang tới năm người này, mà lưu thủ Công Tôn Toản đại bản doanh hữu Bắc Bình chính là Công Tôn Toản chi đệ Công Tôn Việt cùng Công Tôn Phạm, đối với cái này hai tên trên danh nghĩa thúc phụ Công Tôn Tục cũng là khá là hiểu biết. Công Tôn Tục nhìn khắp bốn phía thời gian, tâm niệm nhất động, lấy ý niệm hô hoán nói, Ngọc Nhi. Ngươi không phải nói triệu hoán hệ thống có thể đo lường nhân vật cơ bản 5 hạng thuộc tính sao? Hiện ở đo lường một hồi mấy người này thuộc tính. Được, chủ nhân. Mộng Nhi lần này vẫn chưa hình chiếu đi ra, mà chính là trực tiếp ở Công Tôn Tục trong đầu cùng hắn đối thoại. Sau một khắc, Công Tôn Tục trước mặt liền xuất hiện một mặt hư nghĩ hình chiếu màn ánh sáng, đem Công Tôn Tục giật mình. Lúc này Mộng Nhi thanh âm lại ở Công Tôn Tục trong đầu đúng lúc vang lên, chủ nhân yên tâm, đây là triệu hoán hệ thống khoa học kỹ thuật. Chỉ có chủ nhân một người có thể nhìn thấy, những người khác đều không nhìn thấy nha. Công Tôn Tục lúc này mới tĩnh hạ tâm thần, bắt đầu nhìn về phía trước mặt giả thuyết màn ánh sáng. Công Tôn Toản vũ lực 94, thống soái 91, trí lực 78, chính trị 64, mị lực 88. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Nghiêm Cương vũ lực 83, thống soái 83, trí lực 75, chính trị 70, mị lực 76. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Đan Kinh vũ lực 81, thống soái 77, trí lực 64, chính trị 62, mị lực 74. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Điền Giai vũ lực 78, thống soái 84, trí lực 76, chính trị 65, mị lực 74. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Quan Tĩnh vũ lực 51, thống soái 60, trí lực 78, chính trị 77, mị lực 65. Châu Đan vũ lực 78, thống soái 77, trí lực 63. Chính trị 62, mị lực 69. Mà lúc này Công Tôn Tục một bên khác xuất hiện thứ hai đạo quan màn, Công Tôn Tục nhìn tới, phát hiện phía trên biểu hiện là mình số liệu. Công Tôn Tục vũ lực 77, thống soái 75, trí lực 81, chính trị 83, mị lực 78. Nắm giữ triệu hoán điểm 83 điểm, hoàng kim thẻ triệu hoán một trường, bạch ngân thẻ triệu hoán một trường, thanh đồng thẻ triệu hoán một trường. Công Tôn Tục nghĩ thầm, xem ra chính mình cơ bản thuộc tính cũng không tính yếu. Hẳn là linh hồn cùng bộ thân thể này dung hợp kết quả. Lúc này Công Tôn Toản vang dội thanh âm lần thứ hai vang lên, hôm nay tỷ thủy quan thủ tướng Hoa Hùng đến đây trước trận khiêu chiến, viên bản sơ sai người lệnh ta các loại đi tới tướng nghị, bọn ngươi hôm nay sẽ theo ta đi vào nhìn cái này Hoa Hùng đến cùng có bản lĩnh gì, dĩ nhiên làm cho này Giang Đông mãnh hổ bại ở dưới tay hắn. Nặc. Mọi người đứng dậy đồng thời ứng đạo. Chương 4, Hoa Hùng khiêu chiến. Làm Công Tôn Tục đoàn người đi tới Thảo Đồng Liên Quân Minh chủ Viên Thiệu trong quân trong doanh trước lúc, trong đội ngũ nhưng nhiều ba người này đều là tướng mạo phi phàm, vừa nhìn liền biết rõ không phải thường nhân. Một người trong đó chiều cao 7 thước 5 tấc, khoanh tay qua gối, mọc ra một đôi thai to, bên hông lơ lửng hai thanh trường kiếm. Còn có một người, chiều cao 9 thước, râu dài 2 thước, mặt như trọng tảo, môi như bôi son mắt phượng, ngọa tàm lông mày, tướng mạo đường đường, uy phong lấm lấm, nhấc theo một cái thanh Long Hiển Nguyệt đao. Người cuối cùng, chiều cao 8 thước, báo đầu hoàn nhãn, cảm yến râu hùm, gánh một cây trượng bát xà mâu. Ba người này chính là Đào Viên Tam Kết Nghĩa Lưu Bị Quan Vũ Trương Phi ba người, lần này theo Công Tôn Toản cùng tham gia liên minh thảo đồng. Làm Lưu Bị Quan Vũ Trương Phi ba người gia nhập Công Tôn Toản đại quân thời gian, Công Tôn Tục thật là khiếp sợ, dù sao ba người ở đời sau danh tiếng quá to lớn. Mà làm tiếp xúc về sau, Công Tôn Tục phát hiện ba người này đối với cha mình Công Tôn Toản cực kỳ kính trọng, nghiền ngẫm về sau vừa mới tỉnh ngộ lại, Lưu Bị Quan Vũ Trương Phi ba người ở đời sau danh tiếng to lớn hơn nữa. Thế nhưng ở hiện ở thời gian này ba người vẫn là hạng người vô danh, mà cha mình Công Tôn Toản chính là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Mã tướng quân, ở cái này niên đại danh tiếng có thể so với ba người này đại thể. Mà lần này gặp mặt về sau, Công Tôn Tục cũng không có quên dùng triệu hoán hệ thống đo lường ba người số liệu, lúc này Công Tôn Tục liền đang tra xem trước mặt mình giả thuyết màn ánh sáng bên trên ba người số liệu. Lưu Bị vũ lực 75, thống soái 77, trí lực 84, chính trị 93, mị lực 94. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Quan Vũ vũ lực 98, thống soái 89, trí lực 72, chính trị 61, mị lực 95. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 10 điểm. Trương Phi vũ lực 97, thống soái 84, trí lực 58, chính trị 59, mị lực 82. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 10 điểm. Đồng thời một người khác màn ánh sáng bên trên cũng biểu hiện Công Tôn Tục bản thân tin tức. Công Tôn Tục vũ lực 77, thống soái 75. Chí lực 81, chính trị 83, mị lực 78. Nắm giữ triệu hoán điểm tháng 1 năm 12 giờ, hoàng kim thẻ triệu hoán 1 trường, bạch ngân thẻ triệu hoán 1 trường, thanh đồng thẻ triệu hoán 1 trường. Công Tôn Tục đã bị ba người hoa lệ số liệu cho khiếp sợ, Quan Vũ Trương Phi võ lực giá trị cũng đạt đến 98 điểm, tuyệt đối là đương đại đỉnh phong, hơn nữa hai người thống soái cũng không thấp, chẳng trách ngày sau có thể đặt xuống thuộc Hán cơ nghiệp. Lưu Bị chí lực tuy nhiên chỉ có thể coi là nhị lưu, thế nhưng chính trị nhưng là đạt đến 93. Dù sao cũng là tương lai muốn làm hoàng đế người, chính trị năng lực quả nhiên không kém. Liên ở Công Tôn Tục âm thầm suy tư thời điểm, trong doanh trướng đi ra một người, hành lễ nói, nhưng là Công Tôn tướng quân. Chư vị đại nhân đã đợi đợi đã lâu, tướng quân đi theo ta. Mọi người đi vào trong đại trướng ngồi xuống xong xuôi, Công Tôn Tục lúc này âm thầm đánh giá cái này trong doanh trướng rất nhiều chư hầu, trong lòng mơ hồ có một luồng cảm giác hưng phấn sản sinh. Nhưng vào lúc này, trong doanh trướng ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên người nói, ngày hôm trước bảo tướng quân chi đệ bảo trung không nghe điều khiển, tự ý xuất binh, kết quả bỏ mạng tại Hoa Hùng dưới đao, tổn hại không ít binh mã. Bây giờ Tôn Văn Thai lại bại ở Hoa Hùng trong tay, bây giờ quân ta nhuệ khí mất hết, sĩ khí đê mê, chư vị nói cái này nên làm thế nào cho phải. Trong lều chư hầu cũng trầm mặc không nói, hoặc là túi đầu trầm tư, hoặc là nâng chén uống rượu, không người trả lời. Công Tôn Tục biết rõ này người nói chuyện chính là Thảo Đồng Liên Quân Minh chủ Viên Thiệu, gia thế hiền hách. Xuất thân tứ thế tam công nhữ nam viên gia môn sinh trải rộng thiên hạ, xa không nói, cái này 18 lộ chư hầu chi nhất ký châu mục Hàn Phức chính là Viên thị môn sinh. Công Tôn Tục nhìn phía Viên Thiệu, chỉ thấy Viên Thiệu người mặc một thân giáp vàng, tướng mạo anh tuấn uy vũ, dáng người khôi vĩ, chắc là có một thân võ nghệ, ngồi ở chủ vị bên trên, một luồng uy nghiêm khí xông tới mặt, Công Tôn Tục thu hồi ánh mắt, thầm nói. Xem ra cái này Viên Thiệu có thể lên làm liên quân minh chủ tuyệt không chỉ là bởi vì hắn sau lưng Viên gia. Bản thân của hắn năng lực cũng không thể coi thường, không phải vậy, Viên Thuật đồng dạng là nhữ nam viên gia tử đệ, tại sao? Liên một mực là Viên Thiệu lên làm người minh chủ này đây. Liên ở Công Tôn Tục thu hồi ánh mắt thời điểm, Viên Thiệu đột nhiên nhìn về phía hắn phương hướng, cảm giác được Viên Thiệu ánh mắt đang xem lại đây, Công Tôn Tục trong lòng căng thẳng. Khó nói Viên Thiệu phát hiện vừa chính mình đang quan sát hắn sao. Có thể coi là như thế này, chính mình hiện ở cũng là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Hẳn là sẽ không gây nên hắn chú ý nha. Đang lúc này, Viên Thiệu thanh âm truyền vào Công Tôn Tục trong tai, để Công Tôn Tục thở ra một hơi, hóa ra là chính mình tưởng mở, hiện ở chính mình làm sao có khả năng gây nên Viên Thiệu quan tâm đây. Không biết rõ Công Tôn Thái Thú về sau là người phương nào. Công Tôn Tục theo Viên Thiệu ánh mắt nhìn, phát hiện Viên Thiệu ánh mắt trô đến chỗ chính là Lưu Bị Quan Vũ Trương Phi ba người. không được trong lòng thầm than, cái này Lưu Đại Nhĩ vận khí cũng quá được, vừa vào doanh trướng liền bị Viên Thiệu cho chú ý tới. Lúc này Công Tôn Toản phát hiện Viên Thiệu ánh mắt nhìn về phía Lưu Bị ba người, liền bắt chuyện Lưu Bị tiến lên đối với Viên Thiệu nói, người này là ta khi còn bé đồng môn, đương nhiệm bình nguyên lệnh Lưu Bị là vậy. Liền ở Công Tôn Toản vừa dứt lời thời gian, Công Tôn Tục đoàn người đối diện đột nhiên có một người nói, chẳng lẽ là đại phá khăn vàng Lưu Huyền Đức. Công Tôn Toản nói, đúng vậy. Công Tôn Toản để Lưu Bị bái kiến ở đây chư hầu, còn nói, ta cái này hiền đệ chính là Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng về sau, đáng tiếc nhà đạo sa sút, khăn vàng phản loạn thời gian, hắn trấn áp phản quân có công, nhưng bởi vì gian nhân quay phá, chỉ bị phong là có vui huyện úy, sau lại bởi vì tiểu nhân là mối họa vứt bỏ quan viên mà đi, hiện ở đảm nhiệm bình nguyên lệnh trước. Viên Thiệu nói, nếu là hán thất tông thân, người đến, lấy tòa tới. Lưu Bị khiêm tốn bái tạ. Viên Thiệu nói, ta cũng không phải là mời ngươi công danh tước vị, mà chính là kính trọng ngươi là hán thất hậu nhân. Lưu Bị liền ngồi ở 18 lộ chư hầu vị trí cuối, quan vũ Trương Phi đứng ở phía sau hắn, uy phong lấm lấm. Thấy cảnh này, Công Tôn Tục âm thầm liễu lưỡi, giữa người và người tế ngộ cũng là không giống nhau. Cái này Lưu Bị chỉ bằng một cái hán thất hậu nhân thân phận liền đạt được Viên Thiệu mọi người coi trọng, thực sự là tiện sát người bên ngoài. Chính ở Công Tôn Tục âm thầm ước ao Lưu Bị thời điểm, đột nhiên từ ngoài trướng đi vào một tên thám tử, đối với Viên Thiệu nói, bẩm minh chủ, này Hoa Hùng dẫn kỵ binh ra Tỷ Thủy Quan, dùng một căn trường can chọc lấy Tôn Thái Thu khăn đội đầu, ở đại doanh trước khiêu chiến. Thấy ta liên quân không người xuất chiến, ở mắng to ta liên quân người đều là rùa đen rút đầu. Viên Thiệu giận dữ, nói, chư vị tướng quân ai dám qua chiến. Viên Thiệu vừa dứt lời, từ viên thuật về sau chuyển ra một tướng, nói, tiểu tướng Du Thiệp nguyện đi. Viên Thiệu đại hỉ, mệnh Du Thiệp xuất chiến Hoa Hùng. Nhưng là Du Thiệp vừa đi ra ngoài một hồi, liền lại có thám tử đến báo, Du Thiệp tướng quân cùng này Hoa Hùng chiến không được ba cái hội hợp liền bị này Hoa Hùng nhất đao chạm ở dưới ngựa. Đông đảo chư hầu đều là kinh hãi đến biến sắc, này Du Thiệp thế lực không yếu, lại ở Hoa Hùng thủ hạ đi bất quá ba cái hội hợp. Lúc này Viên Thiệu lại nói, không biết do còn có vị tướng quân nào nguyện qua chiến này Hoa Hùng. Lúc này Công Tôn Tục lại phát hiện Viên Thiệu ánh mắt nhìn phía 18 lộ chư hầu bên trong một người, Công Tôn Tục theo ánh mắt của hắn nhìn tới, phát hiện người kia chính là Ký Châu Mục Hàn Phước. Không biết có phải hay không Viên Thiệu ánh mắt tạo tác dụng, Hàn Phước đứng dậy nói, ta có thượng tướng Phan Phượng, có thể chạm Hoa Hùng. Hàn Phước về sau tránh ra một thành viên đại hán, thân cao chín thước, để một thanh khai sơn đại phủ, nói, tiểu tướng nguyện qua nên chiến Hoa Hùng. Viên Thiệu cười to nói, được, liền Phan tướng quân xuất chiến. Phan Phượng lúc này nhấc lên khai sơn đại phủ, đi ra doanh trướng lên ngựa mà đi. Chẳng biết vì sao, Công Tôn Tục luôn cảm thấy lúc này có chỗ nào không đúng sức lực. Công Tôn Tục hướng về đứng ở bên cạnh mình Nghiêm Cương hỏi, Nghiêm Thúc, người này làm sao? Nghiêm Cương đáp nói, trong tay người này đại phủ không dưới trăm cân, ở trong tay hắn nhưng dường như không có gì giống như vậy, một thân võ nghệ chỉ sợ sẽ không thua kém cùng chủ công. Nghe xong Nghiêm Cương nói, Công Tôn Tục trong lòng càng thêm buồn bực, cái này Phan Phượng khí thế bất phàm, một thân võ nghệ đuổi sát Công Tôn Toản, coi như không phải Hoa Hùng đối thủ cũng không trở thành đưa mạng, nhưng vì cái gì hậu thế không hề có một chút liên quan với Phan Phượng tin tức đây. Nghĩ đến Viên Thiệu vừa đối với Hàn Phức ánh mắt nhìn gần cùng với Hàn Phức đứng ra khi đến tựa hồ không quá tình nguyện dáng vẻ, mà Hàn Phức là nhữ nam Viên thị môn sinh, mà Ký Châu sau cùng tựa như là rơi vào Viên Thiệu trong tay. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục không khỏi liếc mắt nhìn Viên Thiệu, nghĩ thầm không hổ là sau cùng đánh bại cha mình Công Tôn Toản cùng Tào Tháo tranh cướp Bắc Phương chư hầu. Công Tôn Tục rời bước với Lưu Bị về sau, đối với Quan Vũ nói, Quan Thúc cha, này Phan Phượng không phải Hoa Hùng đối thủ, hắn bại một lần, ta liên quân sĩ khí hoàn toàn không có, mà này Viên Bản Sơ làm người coi trọng nhất xuất thân, đến thời điểm coi như thúc phụ chiến, hắn cũng sẽ không để thúc phụ xuất chiến, bây giờ chính là thúc phụ dương danh thời gian. Quan Vũ phủ dâu nói, hiền chất tâm ý là. Công Tôn Tục nói, chỉ cần thúc phụ ở Phan Phượng bị thua thời khắc cứu tính mạng hắn cũng chạm này Hoa Hùng, lo gì danh tiếng không hiện ra. Nghe xong Công Tôn Tục nói, Quan Vũ phủ dâu không nói. Chương 5, Quan Vũ chạm Hoa Hùng. Vân Trường, ngươi đi đi. Chính ở Quan Vũ trường nghĩ thời khắc, ngồi ở mặt trước Lưu Bị nói chuyện. Phan tướng quân danh tiếng, cho dù là ngươi và ta cũng có nghe thấy, như vậy anh hùng không nên liền như vậy hưởng mạng, ngươi liền đi vào vì là Phan tướng quân áp trận, để phòng bất trắc. Vâng, đại ca. Quan Vũ nói. Công Tôn Tục nghe xong Lưu Bị nói không khỏi con mắt hơi chuyển động, cái này Lưu Bị tựa hồ biết chút ít cái gì, xem ra hắn cũng không đơn giản nha. Công Tôn Tục cùng Quan Vũ ra doanh trướng liền lên mã thẳng đến đại doanh ở ngoài mà đi. Công Tôn Tục cưới một thất đẹp trai bạch mã, khống chế tốc độ không đem Quan Vũ rơi ở phía sau. Quan Vũ cưới chỉ là một thất phổ thông mã, mà thôi Quan Vũ chính thức thân cao, đồng dạng lương mã cũng chưa chắc có thể gánh chịu, huống chi tầm thường mã thất. Đương nhiên, bây giờ không phải là muốn những khi này, hai nhân mã nhanh không chậm, một hồi liền đến doanh trước, mà Phan Phượng Hoa Hùng hai người đã đưa trước tay. Chỉ thấy hai quân trước trận, hai viên đại tướng chính đang chém giết lẫn nhau, một thành viên trong đó cầm trong tay một thanh khai sơn đại phủ, mỗi nhất phủ cũng có phá núi đoạn thủy tư thế. Mà đổi thành một người chiều cao chín thước, tay cầm một cây trường đao ác chiến Phan Phượng, chính là Bại Tôn Kiên, Trảm Du Thiệp Hoa Hùng. Nhìn thấy hai người chém giết, Công Tôn Tục tâm niệm nhất động, lấy ý niệm hô hoán nói, Ngộng Nhi, cho ta đo lường hai người kia số liệu. Chủ nhân tốt. Ngộng Nhi vừa dứt lời, Công Tôn Tục trước mặt liền hiện hiện một mặt màn ánh sáng. Phan Phượng vũ lực 92, thống soái 84, trí lực 61, chính trị 65, mị lực 85. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Hoa Hùng vũ lực 91, thống soái 88, trí lực 60, chính trị 57, mị lực 80. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Xem xong hai người số liệu, Công Tôn Tục trong lòng càng thêm không rõ, Phan Phượng vũ lực so với Hoa Hùng cao hơn nữa một điểm, hai người nên 8 lạng nửa cân, tuy nhiên Phan Phượng sẽ chiếm một chút ưu thế, nhưng tổng thể nên là thế lực ngang nhau nha, tại sao? Đang lúc này, Phan Phượng Hoa Hùng hai người đao đến búa hướng về lúc, Phan Phượng ngồi xuống chiến mã đột nhiên mã thất tiền để đem Phan Phượng hất tại trên mặt đất, làm Phan Phượng một cái mặt mày xám xịt. Công Tôn Tục một gian Phan Phượng ngã xuống đất, gấp nói, quan thúc cha. Công Tôn Tục lời còn chưa dứt, bên cạnh Quan Vũ từ lâu như mũi tên rời cung đồng dạng bay ra ngoài. Hoa Hùng nhìn thấy Phan Phượng mã thất tiền đề, mừng rỡ trong lòng, hắn cùng Phan Phượng chém giết đã lâu, vẫn không phân thắng thua, từ lâu lo ngại, lúc này cơ hội thật tốt bày ở trước mặt làm thế nào có thể buông tha. Hoa Hùng hét lớn một tiếng, giơ lên cao trường đao trong tay liền hướng Phan Phượng bổ tới. Phan Phượng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng té xuống địa đến, trôi này khai sơn cự phủ từ lâu tuột tay mà đi, lúc này tay không tấc sắt, lại sao chống đỡ được Hoa Hùng thế chìm lực mãnh liệt một đao. Hoa Hùng nụ cười dữ tợn, phảng phất nhìn thấy Phan Phượng bị chính mình một đao chém thành hai đoạn máu tươi tung tóe chẳng cảnh. Liên ở Hoa Hùng trường đao sắp chém trúng Phan Phượng thời điểm, một cây thanh long hiển nguyệt đao xông tới mặt, chạm ở Hoa Hùng trên trường đao. Một luồng cự lực từ trên trường đao truyền đến, đem Hoa Hùng chấn động đến mức hổ khẩu xuất huyết, trong lồng ngực càng là khí huyết nghịch động, hầu như không cầm được trường đao trong tay. Hoa Hùng đè xuống trong lòng nghịch huyết, lúc này mới nhìn về phía người đến, chỉ thấy người đến sinh được mắt phượng, ngọa tàm lông mày, đỏ thâm mặt, có lưu lại dài hai thước râu, mặc một thân lục bào, cưới một thất chiến mã, đề một cây thanh long hiển nguyệt đao, uy phong lấm lẫm, chính là Quan Vũ. Dựa vào võ giả trực giác, Hoa Hùng rõ ràng chính mình lần này là gặp phải cao thủ, người này khí thế mạnh, Hoa Hùng chỉ ở Đồng Trác dưới trướng cường giả số một Lữ Bố trên thân từng thấy. Hoa Hùng lao đi khỏe miệng máu tươi, giữ tận nói, đến tướng người phương nào. Lúc này Phan Phượng từ lâu nhặt lên chính mình đại phủ, đối với Quan Vũ nói, tráng sĩ cẩn thận, kẻ này võ nghệ không kém. Quan Vũ nhìn Phan Phượng một dạng, đối với Hoa Hùng nói, chả ngươi người, Quan Vũ là vậy. Hoa Hùng nghe xong giận dữ, cười gần nói, ngông cuồng, cho ta nạp mạng đi. Nói xong vũ ngông ngựa để đao đến thẳng Quan Vũ. Quan Vũ nhìn nhắm tới mình Hoa Hùng, mắt Phượng híp lại, trong tay thanh long hiển nguyệt đao kéo lại, phát động dưới háng mã thất, hướng Hoa Hùng trước mặt phóng đi. Hoa Hùng xem đạo Quan Vũ hướng mình vọt tới, tuy nói Quan Vũ khí thế bức người, nhưng mình không phải là ăn chay. Cho dù là Lữ Bố muốn cầm xuống chính mình cũng phải tiêu tốn chút khí lực, hắn ngược lại muốn thử xem cái này Quan Vũ đến cùng có năng lực gì. Hai mã tương giao thời khắc, Hoa Hùng giơ lên cao trường đao nhắm Quan Vũ bổ tới, đồng nhiên, hắn trong mắt lóe ra một vệt đao quang, sau đó chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó hắn liền nhìn thấy một bộ không đầu thân thể từ trên ngựa ngã xuống. Vậy là ai? Vì là cảm giác gì quen thuộc như vậy? Tại sao người kia trên thân khải giáp cùng trong tay trường đao nhìn tốt nhìn quen mắt? Đúng, đó chính là hắn chính mình, hắn bị tên kia gọi Quan Vũ lục bào người này nhanh đến mức thật không thể tin nhất đao chạm chặt đầu sọ, vì lẽ đó, hắn nhìn ra là chính hắn thân thể. Nhưng là, trên đời này tại sao có thể có nhanh như vậy đao? Mang theo một bụng nghi mê hoặc, không rõ, Hoa Hùng cứ như vậy chết đi, còn hắn nghi mê hoặc, chỉ có thể đi hỏi Diêm Vương ra. Phan Phượng nhìn này nhấc theo Hoa Hùng đầu lâu, không khỏi có chút sững sờ. Hắn vừa mới nghĩ nhắc nhở Quan Vũ cẩn thận Hoa Hùng, kết quả, cứ như vậy một hiệp công phu, này cùng mình thế lực ngang nhau, cùng hắn tương đương Hoa Hùng cứ như vậy chết ở Quan Vũ dưới đao. Nếu như là đối mặt mình Quan Vũ, kết quả kia sẽ như thế nào đây? Nghĩ tới đây, Phan Phượng không khỏi đánh một cái lạnh run. Vừa bởi vì Quan Vũ kiêu ngạo sản sinh bất mãn cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Lúc này, Quan Vũ chạy tới Phan Phượng trước mặt, đối với Phan Phượng nói, Phan tướng quân, về doanh đi. Phan Phượng lúc này đã phục hồi tinh thần lại, tìm một con ngựa nhấc theo cự phủ liền lên ngựa theo sát Quan Vũ mà đi. Về doanh trên đường, Phan Phượng hướng về Quan Vũ hỏi, quan tướng quân như vậy thần dũng, không biết rõ ở dưới tay người nào hiệu lực. Quan Vũ trở lại, Quan Mỗ hiện ở Đại Ca Lưu bị dưới trướng đảm nhiệm mã cung thủ chức. Phan Phượng sững sờ, nói, lấy quan tướng quân đại tài, mã cung thủ chức thật sự là lớn tài tiểu dụng. Lúc này Công Tôn Tục đã nghênh đón lên, đối với Quan Vũ nói, chúc mừng thúc phụ, hôm nay thúc phụ nhất đao trảm hoa hùng, ít ngày nữa liền có thể danh dương thiên hạ. Quan Vũ vuốt râu dài mỉm cười. Lúc này, Công Tôn Tục tại lập tức đối với Phan Phượng hành lễ nói, Công Tôn Tục gặp qua Phan tướng quân. Phan Phượng hỏi, ngươi là? Công Tôn Tục nói, gia phụ là Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản. Phan Phượng nói, hóa ra là Công Tôn Thái Thú Hổ Tử, này vị tướng quân này là? Công Tôn Tục cười nói, quan tướng quân đại huynh Lưu Huyền Đức chính là Hán Trung Sơn Tĩnh Vương Chi Hậu, cùng ta cha có đồng môn tình nghĩa. Phan Phượng đống nhiên tỉnh ngộ nói, chẳng trách quan tướng quân có như thế thần dũng. Công Tôn Tục mỉm cười, hắn nói như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, Quan Vũ hôm nay đại phát thần uy, một đao liền chạm lệnh liền quân chư hầu bó tay toàn tập, vũ lực cao đến 91 hoa hùng, để trong lòng hắn nhất thời lên mời chào Quan Vũ tâm tư, tuy nói lấy hắn thân phận bây giờ không thể được Quan Vũ cống hiến cho, nhưng không trở ngại hắn sản sinh như vậy tâm tư, mà bây giờ Quan Vũ trở lại về sau tự nhiên sẽ biến thành chư hầu trong mắt bánh bao, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mời chào. Mà hắn hiện ở nói tới không có bất kỳ cái gì sai lầm, chỉ là làm cho người ta cảm giác cũng là Quan Vũ là được Tôn Toản thủ hạ. Đương nhiên, trong lời này ý tứ Quan Vũ khẳng định biết rõ, Công Tôn Tục ý tứ Quan Vũ cũng rõ ràng, chỉ là Quan Vũ là một cái kiêu ngạo người, điểm này từ hắn vừa đối với Phan Phượng thái độ cũng có thể thấy được, tuy nhiên hắn rõ ràng Công Tôn Tục mục đích, thế nhưng hắn kiêu ngạo sẽ không cho phép hắn đối với tất cả những thứ này làm ra giải thích, bởi vì Công Tôn Tục nói hết thảy đều là đúng, hắn không thể qua khắp nơi theo người nói hắn Quan Vũ không phải Công Tôn Toản thủ hạ. Tuy nhiên hắn. Vậy, không có chính thức phụ thuộc về Công Tôn Toản. Công Tôn Tục chính là muốn trở ngại còn lại chư hầu đối với Quan Vũ mời chào, tuy nhiên trong lịch sử Quan Vũ vẫn chưa gia nhập còn lại chư hầu thế lực, thế nhưng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đều là không sai. Công Tôn Tục đối với Quan Vũ nói, thúc phụ nếu chẳng hoa hùng, vậy chúng ta vậy thì trở lại, không nên để cho các vị chư hầu đợi lâu. Chương 6, Lỗ Mãng Trương Phi. Liên quân trong đại trướng, 18 lộ chư hầu chờ đến là lòng như lửa đốt. Đứng ngồi không yên. Chợt có thám tử đến báo Hoa Hùng đã bị chém ở dưới ngựa. Nghe được tin tức này, trong lều chư hầu phản ứng không một, Hàn Phức Tào Tháo lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, Công Tôn Toản uống rượu không nói, Viên Thiệu sắc mặt nhưng là biến ảo không ngừng. Tào Tháo cười to nói, Phan tướng quân có như thế thần dũng, chúng ta ứng vì đó ăn mừng. Lúc này, thám tử kia lại nói, bẩm chư vị đại nhân, này Trạm Viên Thiệu không phải Phan Phượng tướng quân. Nghe lời này, trong lều chư hầu đều là nghi hoặc không thôi, xuất chiến Hoa Hùng là Phan Phượng. Có thể Trạm Hoa Hùng cũng không phải Phan Phượng, này đến tuột cùng là người phương nào có cái này bản thân có thể Trạm Hoa Hùng. Tào Tháo hỏi, đó là người phương nào Trạm Hoa Hùng? Đang lúc này, ngoài trướng đi vào ba người, một tên trẻ tuổi tiểu tướng, một tên giữ phủ đại hán, người cuối cùng một tay nhấc một cây thanh long hiển nguyệt đao, một tay mang theo một cái đầu lâu. Chính là Công Tôn Tục, Phan Phượng, Quan Vũ ba người. Ba người tiến vào trong lều, Quan Vũ đem Hoa Hùng đầu lâu ném tại trên mặt đất, nói, Hoa Hùng đã bị Quan Mộ chém giết, đầu lâu của chúng nó ở đây. Viên Thiệu lúc này kêu qua binh sĩ nhận ra chính là Hoa Hùng đầu lâu. Tào Tháo ánh mắt nóng bỏng, nói, không biết rõ tráng sĩ họ gì tên gì. Người phương nào dưới trướng? Lưu Bị đứng ra đến nói, đây là ta chi kết nghĩa nhị đệ, họ Quan tên Vũ chữ Vân Trường, hiện ở dưới trướng của ta đảm nhiệm mã cung thủ trước. Tào Tháo nghe được Quan Vũ chỉ là một tên nho nhỏ mã cung thủ, thán đạo đại tài tiểu dụng. Đông đảo chư hầu nghe nói Hoa Hùng đã bị chém giết, dồn dập nâng chén tương khánh. Lúc này, Lưu Bị phía sau tránh ra một người, chính là Trương Phi, lớn tiếng nói, bây giờ này Hoa Hùng đã bị ta nhị ca chạm, chúng ta không thừa cơ giết vào đóng qua, bắt sống đồng trác, chờ đến khi nào. Nghe xong Trương Phi nói, đông đảo chư hầu đều là sắc mặt không thích, Viên Thuật càng là giận dữ, quát mắng Trương Phi nói, chúng ta ngồi ở vị trí cao còn ở khiêm tốn, ngươi bất quá là một cái huyện lệnh thủ hạ vô danh tiểu tốt, sao dám ở đây rượu võ dương oai, người đến, cho ta đem hắn đuổi ra trướng qua. Trương Phi giận dữ, vừa định nói chuyện, lại bị Lưu Bị dùng ánh mắt ngăn lại. Lúc này Tào Tháo đứng ra đến nói, có công lao người từ lúc nhận được ban thưởng, hà tất lấy xuất thân quý tiện luận cao thấp. Viên Thuật nói, đã ngươi Tào Mạnh Đức chỉ coi trọng một cái nho nhỏ huệ lệnh, vậy ta các loại liền như vậy cáo tử. Nói xong khí thế hung hung liền hướng ngoài trướng đi đến. Tào Tháo vừa thấy Viên Thuật hành vi, nhíu chặt lông mày, nói, Viên công lộ ngươi có thể nào bởi vì một lời chi thất mà làm lỡ đại sự. Tào Tháo làm yên lòng Viên Thuật, lại ra hiệu Công Tôn Toản đem Lưu Bị ba người mang rời khỏi doanh trướng. Công Tôn Tục theo Công Tôn Toản rời đi doanh trướng, nhìn trong doanh trướng rất nhiều chư hầu cười gần không ngớt, 18 lộ chư hầu tâm tư dị biệt, e sợ không thể mấy cái là thật ôm Cần Vương tâm tư đến, những thứ không nói, Công Tôn Toản liền tuyệt đối là có khác mục đích. Bất quá lần này tuy nhiên tan rã trong không vui, nhưng Công Tôn Tục cũng đã có đầy đủ thu hoạch, chỉ thấy Công Tôn Tục trước mặt một mặt màn ánh sáng bên trên lít nha lít nhít liệt kê các hạng số liệu. Tào Tháo vũ lực 75, thống soái 98, chí lực 96, chính trị 98, mị lực 97. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 10 điểm. Viên Thiệu vũ lực 77, thống soái 85, chí lực 84, chính trị 92, mị lực 90. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Viên Thuật vũ lực 67, thống soái 75, chí lực 77, chính trị 78, mị lực 80. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Tôn Kiên vũ lực 91, thống soái 88, chí lực 74, chính trị 66, mị lực 86. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Mã Đằng vũ lực 86, thống soái 87, chí lực 68, chính trị 60, mị lực 82. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Hiện nay chủ nhân nắm giữ triệu hoán điểm 17 4 điểm, hoàng kim thẻ triệu hoán 1 trường, bạch ngân thẻ triệu hoán 1 trường, thanh đồng thẻ triệu hoán 1 trường. Công Tôn Tục mừng rỡ trong lòng, liền làm sao đến liên quân trong đại trướng đi một làn sóng. Chính mình triệu hoán điểm liền đạt đến 174. Dựa theo triệu hoán quy tắc, chính mình ít nhất có thể đổi lấy 2 tấm thanh đồng thẻ triệu hoán, có thể triệu hoán 2 tên cuối cùng cũng tương đương với nghiêm cương đan kinh cấp bậc này văn thần võ tướng. Đáng tiếc, nếu như lần này còn lại chư hầu năng lực có thể càng mạnh hơn một ít là tốt rồi, cái này 18 lộ chư hầu bên trong để cho mình thu được triệu hoán điểm chư hầu liền tính toán thượng Công Tôn Toản cũng chỉ có 6 người, còn lại chư hầu cơ bản 5 hạng số liệu sẽ không có vượt qua 80, cho dù là viên thuật, mị lực giá trị cũng đạt đến 80. Bất quá lần này đúng là thấy không ít nhân vật, Tào Tháo, đây chính là tương lai nhất thống Bắc Phương đại nhân vật, một tay đặt xuống Ngụy Quốc cơ nghiệp, nếu không phải Xích Bích Chi chiến bại ở Gia Cát Lượng cùng Chu Du liên thủ lại, e sợ lấy Tào Tháo lúc đó thực lực đã sớm đánh bại Tôn Quyền Lưu Bị, thống nhất thiên hạ. Mà Viên Thiệu ở đánh bại Công Tôn Toản về sau là Bắc Phương thực lực mạnh nhất chư hầu, đáng tiếc ở quan độ chi chiến bên trong bại ở Tào Tháo trong tay. Còn Viên Thuật, năm hạng chỉ có mị lực một hạng đạt đến 80, phỏng chừng hay là bởi vì những nam viên gia gia thế nguyên nhân. Còn có Mã Đằng Tôn Kiên, tuy nhiên năm hạng số liệu giống như vậy, thế nhưng hai người này nhi tử vô cùng hùng hổ, Mã Đằng con trai chính là giết đến Tào Tháo cắt râu vứt áo, chẳng. Mã Siêu, Tôn Kiên con trai Tôn Sách càng là một tay đặt xuống Giang Đông cơ nghiệp. Mã Siêu Tôn Sách võ lực giá trị ở Công Tôn Tục phán đoán bên trong ít nhất là 95 trở lên, ở Tam Quốc thời đại tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Đáng tiếc, lúc này Mã Siêu Tôn Sách cũng chỉ là mười mấy tuổi, vũ lực vẫn không có đạt đến đỉnh phong, hơn nữa lần này Công Tôn Tục ở trong doanh trướng không nhìn thấy hai người kia, để Công Tôn Tục rất là đáng tiếc. Lúc này, một bên Lưu Bị ba người nói chuyện truyền vào Công Tôn Tục trong tai. Công Tôn Tục không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe Lưu Bị đang uống khiển trách Trương Phi, "Tam đệ, ngươi thật sự là quá lô mãng, Viên Công lộ quan, cư hậu tướng quân, Nam Dương thái thú, nhữ nam viên gia càng là tứ thế tam công, ngươi có thể nào dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn?" Trương Phi cãi lại nói, "Đại ca, nhưng là này Viên Thuật quá làm người tức giận, hắn lại..." "Tam đệ, bây giờ ngươi và ta đúng là bừa bãi vô danh, nhưng là, ngươi phải tin tưởng đại ca, một ngày nào đó huynh đệ chúng ta ba người danh tiếng sẽ vang vọng thiên hạ." "Đại ca, nhưng là bây giờ Hoa Hùng đã bị nhị ca chạm, chúng ta không thừa cơ phá cái này Tỷ Thủy Quan, giết tới Lạc Dương, cứu viện bệ hạ, vẫn còn ở nơi này làm cái gì?" Lưu Bị nói, "Ngươi cho rằng này Tỷ Thủy Quan là tốt như vậy công phá? Nếu như tốt như vậy đánh, lấy liên quân 30 vạn đại quân như thế nào lại bị chặn ở đây đến nay không được tiến thêm?" Trương Phi lầu bầu nói, "Ta xem là những này chư hầu căn bản cũng không muốn đánh." Lúc này vẫn không nói như thế nào Quan Vũ mở miệng nói, "Tam đệ, ngươi liền thiếu đi nói chút nói đi, bây giờ chúng ta ăn nhờ ở đậu, ngươi liền không nên đi chọc phiền phức." Nhìn ra được Trương Phi đối với Quan Vũ nói vẫn tương đối nghe loạn, Quan Vũ nói chuyện hắn liền lập tức liền câm miệng không nói. Công Tôn Tục ở một bên cười thầm, Trương Phi này tuy nhiên người rất lợi hại lỗ mãng, tính cách nóng nảy, thế nhưng hắn lần này nhưng là một lời bên trong, lần này 18 lộ chư hầu bên trong xác thực không có mấy cái là thật tâm muốn giúp đỡ hắn thất. Vì chính mình bản thân tư lợi chỉ sợ là chiếm đại đa số, hiện ở còn tâm hướng về Hán thất chư hầu e sợ vẫn đúng là không thể mấy cái. Bất quá những này hiện tại đây chút không là Công Tôn Tục cân nhắc, ngày hôm nay nhìn thấy Quan Vũ nhất đao chạm giết Hoa Hùng, Công Tôn Tục chỉ cảm thấy trong lòng là nhiệt huyết sôi trào, đương nhiên, cũng có hoảng sợ, hắn phát hiện nếu như Quan Vũ loại này cấp bậc võ tướng ra tay với chính mình căn bản không có bất kỳ còn sống chỗ trống, cho dù là Phan Phượng Hoa hùng cấp bậc này cũng không phải hắn bây giờ có thể tới, điều này làm cho hắn sản sinh cự đại cảm giác nguy hiểm, để hắn bức thiết hy vọng để bạt thực lực mình. Trong loạn thế này, chỉ có thực lực có thể bảo vệ mạng nhỏ mình, mà nếu như mình thực lực không đủ, vậy thì tìm cho mình một cái cường đại bảo tiêu. Xem trong lịch sử Tào Tháo bên cạnh thì có Điển Vi Hứa Chử hai đại hãn tướng phụ trách hắn an toàn, Tôn Quyền có Chu Thái, Lưu Bị càng là có Triệu Vân. Mà luyện võ không phải một sớm một chiều là có thể thành công, vì lẽ đó, đề bạt thực lực mình đối với hiện ở vô cùng cần thiết cảm giác an toàn công Tôn Tục tới nói không quá hiện thực, hắn hiện ở chỉ có dùng một loại khác phương pháp đến bảo vệ mình an toàn, cái kia chính là tìm cho mình một cái thực lực mạnh mẽ bảo tiêu, mà công Tôn Tục dựa dẫm cũng là triệu hoán hệ thống. Hắn hiện ở chỉ muốn trở lại chính mình trong doanh trướng dùng triệu hoán hệ thống cho gọi ra vũ lực có thể sánh vai Quan Vũ manh tướng, chỉ có như vậy, hắn mới có thể có cảm giác an toàn. Ngày hôm nay Quan Vũ cho hắn kích thích thật sự là quá to lớn. Chương 7, lần đầu triệu hoán. Làm công Tôn Tục trở lại chính mình doanh trướng thời gian, hắn liền không thể chờ đợi được nữa đem Ngộng Nhi hô hoán đi ra. Ngộng Nhi, ta hiện ở muốn bắt đầu triệu hoán, cụ thể phải làm sao? Ngộng Nhi nói, triệu hoán cần sử dụng thẻ triệu hoán. Chủ nhân bây giờ có được hoàng kim thẻ triệu hoán một trường, bạch ngân thẻ triệu hoán một trường, thanh đồng thẻ triệu hoán một trường, đồng thời có thể chỉ định triệu hoán trọng điểm phạm vi. Công Tôn Tục nghe xong Ngộng Nhi nói, hỏi, cái này trọng điểm phạm vi là chuyện gì xảy ra? Hồi chủ nhân, đồng dạng thẻ triệu hoán nhân vật là tùy cơ, có thể là manh tướng, cũng có thể là làm mưu sĩ, mà chủ ký sinh bây giờ có được 3 tấm thẻ triệu hoán là triệu hoán hệ thống đối với chủ nhân bồi thường, có thể để chủ nhân được mình muốn nhân vật. Công Tôn Tục mừng rỡ trong lòng, thực sự là ngủ ga ngủ gật thì có người cho đưa gối nha. Công Tôn Tục đè xuống vui sướng trong lòng, nói, vậy ta hiện ở muốn bắt đầu triệu hoán, sử dụng hoàng kim thẻ triệu hoán. Chủ nhân tốt, lựa chọn triệu hoán trọng điểm phạm vi. Trọng điểm vũ lực. Được, chủ nhân, căn cứ triệu hoán hệ thống triệu hoán quy tắc, sử dụng hoàng kim thẻ triệu hoán sẽ cho chủ nhân cung cấp 3 cái triệu hoán hậu tuyển nhân vật. Từ triệu hoán hệ thống ở 3 cái hậu tuyển triệu hoán nhân vật tùy cơ triệu hoán một cái cũng vì chồng vào ở cái thế giới này thân phận khiến cho là chủ nhân hiệu lực. Đồng thời cần nhắc nhở chủ nhân, làm chủ nhân triệu hoán một nhân vật vì chính mình hiệu lực lúc, triệu hoán hệ thống sẽ tùy cơ xuất thế 3 nhân vật, cái này 3 cái có thể là chủ nhân thủ hạ, cũng có thể là chủ nhân địch nhân. Hiện ở, chủ nhân bắt đầu lần thứ nhất triệu hoán. Công Tôn Tục hít sâu một hơi, nói, bắt đầu đi. Lần thứ nhất triệu hoán, bắt đầu. Liên ở Ngộng Nhi vừa dứt lời thời khắc, Công Tôn Tục trước mặt đột nhiên xuất hiện một bộ kỳ dị chẳng cảnh. Chỉ thấy Công Tôn Tục quang ảnh xoay chuyển, rực rỡ lóa mắt, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Công Tôn Tục nhìn cái này làm cho người rung động tràng diện, cho dù là cái kia đến từ hậu thế linh hồn, cũng không nhịn được mê muội trong đó. Liên ở Công Tôn Tục bởi vì cái này triệu hoán chàng cảnh cảm thấy chấn động thời điểm, Ngộng Nhi thanh âm lần thứ 2 vang lên. Lần thứ nhất triệu hoán 3 cái triệu hoán hậu tuyển nhân vật như sau, chủ nhân chú ý. Công Tôn Tục định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mặt mình bên trên huyền lập 3 tấm thẻ, mỗi chương trên thẻ phía trên cũng có một cái bạch sắc long hình đồ án, cùng trên người mình bạch sắc long hình đường vân cực kỳ giống nhau, tấm thẻ biên giới nhưng là có kỳ dị kim sắc đường vân. Lúc này 3 tấm thẻ bên trên phân biệt hiện lên không giống số liệu đi ra. Hạng nhất triệu hoán hậu tuyển nhân vật, nguyên mặt manh tướng Trương Định Biên, vũ lực 96, thống soái 97, trí lực 74, chính trị 75, mị lực 93. Hạng 2 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, thủy hử 80 vạn cấm quân giáo đầu Vương Tiến, vũ lực 95, thống soái 89, trí lực 74, chính trị 62, mị lực 88. Người thứ 3 triệu hoán hậu tuyển nhân vật. Tuy đường thứ 7 đầu hảo hán La Thành, vũ lực 96, thống soái 85, trí lực 71, chính trị 62, mị lực 91. 3 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật đã đưa ra xong xuôi, hiện ở bắt đầu triệu hoán. Công Tôn Tục kiếp trước cũng nghiên cứu qua lịch sử. Đối với một ít lịch sử nhân vật cũng có hiểu biết, 3 người này bên trong, Trương Định Biên là nguyên mạt Mình Sơ phản Vương Trần Hữu Lượng thủ hạ một tên manh tướng, được xưng nguyên mạt đệ nhất manh tướng. Vương Tiến là thủy hử chuyện bên trong người vật, là Cửu Văn Long Sử Tiến sư phụ. La Thành càng là ở tùy đường 18 đầu hảo hán bên trong xếp hạng thứ 7, bí danh lãnh diện Hàn Thương Tiếu La Thành, một thân võ nghệ ít có người địch. 3 người này bên trong La Thành vũ lực tối cao, nhưng Trương Định Biên thống soái cũng đạt đến 97 điểm, năng lực càng toàn diện. Mà Vương Tiến năm hạng trị số yếu nhất, thế nhưng võ lực giá trị nhưng cũng đạt đến 95, vượt qua Công Tôn Toản. 3 người này bất luận đánh vào này một cái kết quả cũng rất tốt. Chính là bởi vì bất luận đánh vào này một cái kết quả cũng không tệ, Công Tôn Tục mới là trong lòng xoắn xuýt. Ngộng Nhi thanh âm lần thứ 2 vang lên, chúc mừng chủ nhân, thu được tùy đường thứ 7 đầu hảo hán La Thành, trước mặt thân phận là chủ nhân thân vệ, cùng chủ nhân quan hệ vô cùng tốt, đồng thời chủ nhân thu được triệu hoán điểm 10 điểm, trước mặt chủ nhân nắm giữ triệu hoán điểm 18 4 điểm. Lúc này Công Tôn Tục trước mặt 3 tấm thẻ chỉ còn dư lại một trường, mà cái này một cái thẻ bên trên hiển hiện là một tên tay cầm ngân thương, sắc mặt lạnh lùng bạch bào tiểu tướng. Công Tôn Tục rõ ràng cái này tiểu tướng cũng là La Thành, xem trên thẻ nhân vật hình tượng, Công Tôn Tục cuối cùng đã rõ ràng rồi La Thành vì sao lại bị trở thành lãnh diện Hàn Thương Tiếu La Thành, cái này tướng mạo, nhanh nhẹn xoáy ca một viên. Tuy nhiên không thể được năng lực càng toàn diện Trương Định Biên khá là đáng tiếc, thế nhưng thu được võ lực giá trị 96 điểm La Thành, cũng là không sai kết quả, 96 võ lực giá trị ở cái thế giới này đã là thuộc về đỉnh phong, đuổi sát Trương Phi Quan Vũ, ngược lại là hiện ở chính mình cần nhất nhân tài. Hơn nữa La Thành trồng vào thân phận là chính mình thân vệ, có cái này một mối liên hệ ở, càng thêm dễ dàng thu phục. Công Tôn Tục mặt lộ vẻ mỉm cười, tâm tình vui sướng thật sự là không che giấu nổi. Chủ nhân chú ý, bởi chủ nhân cho gọi ra La Thành, hiện đem tùy cơ xuất thế 3 tên nhân vật. Ồ! Công Tôn Tục tâm tư bị Mộng Nhi thanh âm kéo trở về, nhàn nhạt nói nói, là này 3 cái. Lúc này Công Tôn Tục trước mặt lại xuất hiện 3 tấm thẻ, tương tự là Bạch Long làm nền, không giống là tấm thẻ biên giới đường vân. Một chương vì là kim văn, một chương vì là ngân văn, sau cùng một chương thì làm màu đồng xanh đường vân. Ngẫu Nhi thanh âm cũng lần thứ 2 vang lên. Hạng nhất xuất thế nhân vật, Thủy Hử Hảo Hán Điệu Tá Tinh Tiểu Ôn Hầu Lữ Phương, vũ lực 86, thống soái 80, trí lực 62, chính trị 58, mị lực 77. Đồng thời chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm, trước mặt chủ nhân nắm giữ triệu hoán điểm tháng 1 năm 92 điểm. Tờ thứ nhất đồng văn tấm thẻ bên trên hiện hiện một cái nhấc theo một cây phương thiên họa kích trẻ tuổi tiểu tướng. Lữ Phương. 86 võ lực giá trị cùng La Thành 96 vũ lực so với, kém chỉnh một chút 10 điểm, hoàn toàn không đáng nhắc tới, nắm giữ La Thành Công Tôn Tục đương nhiên sẽ không sợ cái này một cái nho nhỏ Lữ Phương. Hạng 2 xuất thế nhân vật, Tùy Mạt Phản Vương Đỗ Phục Uy, vũ lực 90, thống soái 92, trí lực 76, chính trị 81, mị lực 87. Đồng thời chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ, trước mặt chủ nhân nắm giữ triệu hoán điểm 201 điểm. Tấm thứ 2 ngân văn tấm thẻ bên trên hiện hiện là một cái hơn 40 năm kỷ trung niên trắng hán, nhìn qua uy manh bất phàm. Đỗ Phục Uy. Công Tôn Tục có chút cau mày, người này hắn không quá quen thuộc, bất quá nhìn hắn năm hạng trị số, đúng là một cái toàn tài, không có rõ ràng khiếm khuyết. Người thứ 3 xuất thế nhân vật, Nam Tống Nhạc Phi dưới trướng tướng Lanh Trường Hiến, vũ lực 96, thống soái 89. Trí lực 72, chính trị 63, mị lực 88, đồng thời chủ nhân thu được triệu hoán điểm 10 điểm, trước mặt chủ nhân nắm giữ triệu hoán điểm 211 điểm. Tấm thứ 3 kim văn tấm thẻ bên trên hiện hiện là một tên nhấc theo một thanh trường thương tướng lãnh, một thân anh tuấn uy vũ khí. Trương Hiến. Công Tôn Tục trong miệng tự lẩm bẩm, Trương Hiến là Nam Tống Nhạc Phi nể trọng nhất tướng lãnh chi nhất, ở Nhạc Phi bé nhỏ thời gian theo Nhạc Phi, sau cùng càng là thành Nhạc Phi con rể, một thân võ nghệ cũng là phi phạm. Chỉ tiếp sau cùng Nhạc Phi, Nhạc Vân đồng thời bị gian nhân hãm hại, với Phong Ba Đình hy sinh. Đáng tiếc. Công Tôn Tục trong lòng thở dài, như vậy manh tướng, nếu như ở chính mình dưới trướng thật là tốt biết bao, bất quá, căn cứ đối với Mộng Nhi di vãng ngự khí suy đoán, cái này tùy cơ xuất thế 3 người phỏng trừng một người cũng sẽ không là thủ hạ mình. Bất quá cái hệ thống này cũng thế, chính mình triệu hoán một cái 96 vũ lực La Thành, nó liền xuất thế đồng dạng là một cái 96 vũ lực Trường Hiến. Ý định cho mình tăng cường độ khó khăn. Mộng Nhi. Công Tôn Tục lấy ý niệm hô hoán, có thể hay không biết rõ 3 người này cụ thể thân phận. Không thể nha. Chủ nhân, đó là chủ nhân đạt đến cấp 3 quyền hạn có khả năng sử dụng công năng, vì lẽ đó, chủ nhân mau mau nhiều triệu hoán, mau chóng đem chính mình quyền hạn lên tới cấp 3 đi. Chủ nhân hiện ở thành công triệu hoán một người, để đạt đến nhất cấp quyền hạn, khai phóng thanh đồng thẻ triệu hoán đổi lấy công năng, chủ nhân bây giờ có được triệu hoán điểm 211 điểm. Có thể chỉ định trọng điểm phạm vi Bạch Ngân thẻ triệu hoán một chương, có thể chỉ định trọng điểm phạm vi Thanh Đồng thẻ triệu hoán một chương. Chủ nhân có hay không tiếp tục triệu hoán? Công Tôn Tục phất tay nói, tạm thời không triệu hoán. Chủ nhân tốt, này có còn nên Mộng Nhi làm cái gì đấy? Không cần, chờ đến cần ta hội gọi ngươi. Chủ nhân tốt, chỉ cần chủ nhân hô hoán, Mộng Nhi sẽ xuất hiện nha. Nói xong câu đó, Mộng Nhi liền biến mất, cùng biến mất còn có những người cảnh tượng kỳ dị. Công Tôn Tục lúc này trong lòng dâng lên một luồng lý tưởng hào hùng. Ta có triệu hoán hệ thống nơi tay, thiên hạ tất có một chỗ của ta. Chương 8, Dũng mãnh La Thành. Công Tôn Tục đi ra doanh trướng, nhìn ngoài trướng cảnh sắc, trong lòng ngực hào hùng bất diệt. Công Tôn Tục đóng giả hứng hở quét thủ ở chính mình ngoài trướng 2 tên thân vệ, liếc mắt là đã nhìn ra một tên trong đó chính là La Thành, hết cách rồi, La Thành tướng mạo thật sự là quá xuất chúng. Trong sách ghi chép La Thành dài đến là mặt như xoa phấn, mặt như lăng tinh, răng hàng thoái ngọc, môi giống như lan trù, còn nói hắn tính cách nghiêm túc thận trọng. Mà Công Tôn Tục nhìn lại La Thành nhưng là mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, phóng tới Công Tôn Tục vượt qua lúc trước cái thời đại, tuyệt đối là đang hot siêu sao. Càng để người chú ý là La Thành trường thương trong tay, hàn quang ẩn hiện, vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Công Tôn Tục đối với La Thành nói nói, bổn công tử hôm nay muốn đi giáo trường, ngươi theo ta đồng thời đi vào. La Thành nói, xin nghe thiếu tướng quân mệnh lệnh. Công Tôn Tục mệnh một người khác tùy tùng dắt tới mã thất, cùng La Thành lên ngựa về sau liền thẳng đến giáo trường mà đi. Trên đường, Công Tôn Tục hỏi, La Thành, ngươi làm bổn công tử thân vệ bao lâu? La Thành nói, hồi thiếu tướng quân, đã có hơn một năm. Công Tôn Tục tâm niệm nhất động, một năm. Này vốn chính là mình vừa xuyên Việt tới thời điểm sao? Công Tôn Tục nói, lấy ngươi võ nghệ làm ta thân vệ thật sự là khuất tài, bất quá, hiện nay thiên hạ đại loạn, chỉ cần ngươi theo ở bên cạnh ta, sớm muộn có ngươi đất dụng võ, đến lúc đó, lấy ngươi bản lĩnh, nhất định có thể danh dương thiên hạ. La Thành có chút kích động, nói, thiếu tướng quân dẫn ân huệ, La Thành suốt đời khó quên. Công Tôn Tục cười nói, hiện nay thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, tặc nhân nổi lên bốn phía, chính là ta các loại người tập võ có thể dương ra quyền cước thời gian, ngươi võ nghệ tuyệt đối là đương đại nhất lưu. Ở bên cạnh ta thật sự là lớn tài tiểu dụng, chính ứng với thiên hạ anh hùng giao chiến, mới có thể hiện ra ngươi bản lĩnh, chẳng qua hiện nay bên cạnh ta còn cần ngươi. Thế nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi theo ta, ngày sau thiếu không ngươi cẩm tú tiền đồ. La Thành nghe Công Tôn Tục nói, sắc mặt kích động, nói, ngày sau bất luận thiếu tướng quân có gì phân phó, La Thành tất làm bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Công Tôn Tục xem ra La Thành vẻ mặt, biết rõ La Thành đã quy tâm, trong lòng nở nụ cười. La Thành là ở chính mình xuyên Việt tới thời điểm làm chính mình thân vệ, hơn nữa cùng mình quan hệ rất tốt. Chỉ bằng điểm này, là có thể biết rõ hệ thống chồng vào thân phận là để La Thành cống hiến cho chính mình. Bất quá đối với Công Tôn Tục tới nói, như vậy còn chưa đủ, chỉ có để La Thành đối với mình trung thành tuyệt đối, khăng khăng một mực, ngày sau dùng mới thuận lợi, nếu như La Thành có mang hai lòng, chính mình chỉ sợ cũng không dám dùng. Vì lẽ đó Công Tôn Tục cho La Thành vẽ một khối cái bánh, đương nhiên. Đó cũng không phải gặp nạn dễ thấy ảo giác, mà là Công Tôn Tục tránh thức dự định, nương tựa theo triệu hoán hệ thống, thêm vào thân phận mình cùng với đầu não, Công Tôn Tục có lòng tin trong tương lai xông ra một con đường đến thời điểm, hiện ở đồng ý cho La Thành tất cả tự nhiên cũng là có thể thực hiện. Công Tôn Tục cùng La Thành cưỡi đến độ là tuấn mã, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến giáo trường. Công Tôn Tục cùng La Thành phía dưới tiến vào giáo trường, chỉ thấy nhiều đội kỵ binh giáp sĩ đang huấn luyện đến khí thế ngất trời. Công Tôn Tục nhìn kỹ một hồi, chẳng trách Công Tôn Toản đỉnh phong lúc đã từng chiếm cứ Bắc Phương Tứ Châu chi địa, xem những binh sĩ này huấn luyện liền biết rõ đây là vẫn tránh thức tinh nhuệ, một thứ từ trong núi thây biển máu giết ra đến tinh nhuệ. Còn lại chư hầu đội ngũ Công Tôn Tục cũng từng thấy, nhưng là không có một nhánh so ra mà vượt Công Tôn Toản dưới trướng bộ đội. Công Tôn Tục hướng về trong giáo trường nhìn tới, khiến người chú ý nhất là giáo trường có hai người đang đánh đấu, hai người đều là cầm trong tay trường thương, cưỡi chiến mã, đánh là có đến có về, ngươi tới ta đi, cùng hắn tương đương. Mà Đan Kinh chính ở trong giáo trường bàng quan. Công Tôn Tục xa xa hãy cùng Đan Kinh chào hỏi. Công Tôn Toản lúc này quan chức là Phấn Vũ tướng quân, Bắc Bình thái thú, dưới trướng Nghiêm Cương Đan Kinh Điển Giai ba người đều là quân tư mã trước, lần này Công Tôn Toản trung mang đến binh mã 15.000 người, Nghiêm Cương thống lĩnh Công Tôn Toản dưới trướng cường đại nhất 3.000 bạch mã nghĩa tổng, mà còn lại quân đội nhưng là từ Đan Kinh cùng Điển Giai hai người đồng loạt thống lĩnh. Đương nhiên, cái này 15.000 quân đội chính thức trưởng khống quyền vẫn là nắm giữ ở Công Tôn Toản trong tay. Công Tôn Tục mới vừa đi tới Đan Kinh trước mặt liền nghe đến Đan Kinh này vang dội thanh âm, thiếu tướng quân làm sao rảnh rỗi đến giáo trường đến, ngày hôm nay không luyện võ sao? Công Tôn Tục nói, không có chuyện gì, ta liền không thể đến quấy rầy thúc phụ ngươi. Đan Kinh cười ha ha, dùng lực đập Công Tôn Tục vai một hồi. Mà lúc này Công Tôn Tục ánh mắt lại bị giữa trưởng chính ở so đấu hai người hấp dẫn, chính ở nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hai người. Đan Kinh thấy Công Tôn Tục xem chăm chú, cười nói, như thế nào, thiếu tướng quân có thể tưởng tượng xuống sân đi thử một hồi tay. Công Tôn Tục nói, chất nhi điểm ấy bé nhỏ võ nghệ, sao dám ở thúc phụ trước mặt khoe khoang. Đan Kinh nói, thiếu tướng quân không nên khiêm tốn, ta nhưng là nghe Lão Nghiêm đã nói, thiếu tướng quân võ nghệ dùng không mấy năm là có thể vượt qua hắn, tương lai hay là có thể đạt đến Công Tôn tướng quân cảnh giới. Công Tôn Tục nói, đó là Nghiêm thúc quá khen. Đông nhiên Công Tôn Tục tâm niệm nhất động. Chỉ vào đối với Đan Kinh nói, thúc phụ không nếu như để cho ta cái này thân vệ lên sân khấu thử xem làm sao. Đan Kinh theo Công Tôn Tục chỉ phương hướng nhìn lại, chính nhìn thấy La Thành tấm kia trắng tinh mặt, trong lòng xem thường, nói, nếu là thiếu tướng quân thân vệ, vậy hãy để cho hắn lên sân khấu thì lại làm sao? Bất quá tiểu tử, ngươi cũng không nên hoảng sợ đi đấy. Ha ha ha. Đan Kinh nói gây nên chu vi binh sĩ một trận cười vang. Công Tôn Tục nói, làm sao? La Thành. La Thành chắp tay nói, thất không phụ thiếu tướng quân hy vọng. La Thành nhấc theo trường thương liền hướng giữa trường đi đến, nói, tại hạ La Thành, không biết rõ vị nào đến đây chỉ giáo. Lúc này Đan Kinh lại gọi một tiếng, thật kỳ dị thương. Công Tôn Tục nhìn tới, chỉ thấy La Thành trong tay chính là một cây lượng ngân thương, cùng đồng dạng thương không giống là, La Thành trong tay thương có tới dài hơn một trượng. Đan Kinh hỏi, thương này có thể có danh hảo. La Thành ở giữa sân ngạo nghễ nói, thương này chính là ta gia truyền bảo thương, tên là ngũ câu thần phi lượng ngân thương, trường 1-2, trong đó đầu súng trường 1-8, lấy thép dòng ngưng thép chế tạo. Ngũ câu thần phi lượng ngân thương. Công Tôn Tục chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái này ngũ câu thần phi lượng ngân thương thương anh chỗ có hàn quang thoáng hiện, nhưng là giấu giếm 5 cái móc câu, người bình thường nếu là không biết, đánh với thời gian nhất định bị nhiều thiệt thòi. Đan Kinh nhìn La Thành, đối với bên người một cái người hầu cận nói, gọi Đan Sông lại đây. Đan Sông người này chính là Đan Kinh tộc đệ, võ nghệ vượt xa thường nhân, khiến một cây trường thương, 7-8 cái đại hán gần không được thân thể, hiện nay ở Đan Kinh dưới trướng đảm nhiệm thôn trưởng, thống lĩnh 100 người. Chỉ chốc lát, Đan Sông liền đến, nhìn trước mặt La Thành, nhưng trong lòng bay lên một luồng sự coi thường, thầm nói, một cái mặt trắng nhỏ, có thể có cái gì bản thân. Chu vi binh sĩ cho hai người tránh ra vị trí, hai người nắm súng đối lập. Đan Sông nói, mặt trắng nhỏ, có muốn hay không ra ra ta để ngươi ba chiêu. La Thành lạnh giọng nói, ta sợ ta vừa ra tay, ngươi sẽ không có cơ hội ra tay. Đan Sông giận dữ, tiểu tử, thật điên vọng nha, xem thương. Nói xong ưỡn thương liền gai. La Thành nhìn trước mặt đâm tới trường thương, nhưng là không nhúc nhích, phảng phất bị dọa sợ. Đan Sông nhìn La Thành, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này không phải là bị dọa sợ đi, cũng thế, một cái mặt trắng nhỏ có thể có bản lĩnh gì. Bất quá, hắn dù sao cũng là thiếu tướng quân thân vệ, thua quá thảm thiếu tướng quân mặt mũi là cũng không qua được. Nghĩ như thế, Đan Sông trường thương trong tay lực đạo đã yếu mấy phần. Liên ở trường thương sắp đâm tới La Thành thời điểm, La Thành bỗng nhiên động. Chương 9, La Thành dương ai? La Thành động. Không động thì thôi, nhất động kinh người. Chỉ thấy La Thành trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương lóe lên, liền đụng tới Đan Sông đâm tới trường thương bên trên. Đan Sông nhìn La Thành phản ứng, cảm giác đầu tiên cũng là nhanh, sau đó một luồng cự lực từ trường thương bên trên truyền đến, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Đan Sông trường thương cũng đã rời khỏi tay. Sau đó Đan Sông chỉ cảm thấy trước mặt né qua một đạo hàn quang, qua lại đến hắn nhắm hai mắt lại. Liên ở nhắm mắt lại này nháy mắt, Đan Sông chỉ cảm giác mình nơi cổ họng dâng lên thấy lạnh cả người làm hắn sởn cả tóc gáy. Đan Sông vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương liền ở khoảng cách chỉ thấy vị trí hiểm yếu mấy tấc địa phương, chỉ cần đi lên trước nữa đưa lên mấy tấc, sẽ đâm thủng chính mình vị trí hiểm yếu, khi đó, coi như là thần tiên cũng cứu không chính mình mệnh. Mà liền ở trước mặt hắn, La Thành tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Hảo thương pháp. Lúc này bên cạnh truyền đến một thân ủng hộ, chỉ thấy Đan Kinh nói, ta Đan Kinh chinh chiến nửa cuộc đời, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhanh như vậy thương pháp. La Thành thu hồi ngũ câu thần phi lượng ngân thương, nói, thiện đại nhân quá khen. Đan Kinh nói, ngươi còn nhỏ tuổi liền có như vậy tinh diệu thương pháp, thật sự là hậu sinh khả úy nha. La Thành lần thứ hai cảm ơn. Lúc này bên cạnh nhưng truyền đến một đạo cũng không và hài thanh âm, La thị vệ thương pháp tinh diệu, cũng là không biết rõ kỵ chiến làm sao. Công Tôn Tục nhìn tới, trông thấy nhưng là Đan Sông này không cam lòng ánh mắt. Đan Kinh quát lớn nói, ngươi cho ta trở lại, La thị vệ đã là thủ hạ lưu tình, không phải vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh ở đây kêu la sao. Công Tôn Tục ngăn cản đạo Đan Kinh nói, nếu Đan thôn trưởng muốn tỉ thí kỵ chiến, này lại so sánh với một hồi thì thế nào. Đan Kinh nói, thiếu tướng quân nói giỡn, Đan Sông bản lãnh gì ta hội không biết rõ. Cùng La thị vệ đó là khác nhau một trời một vực. Công Tôn Tục xua tay nói, ta không phải là nói để La Thành cùng Đan Sông hai người tỉ thí, một người không được, vậy thì hai người, nếu như hai người còn không được, vậy thì ba cái bốn người. Đan Kinh bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta rõ ràng thiếu tướng quân ý tứ. Nói xong Đan Kinh hướng về phía sau bắt chuyện nói, Đan Bờ Sông, Đan Phong, Tiết Mánh Liệt, Trịnh Lực, bốn người các ngươi cùng Đan Sông cùng tiến lên. Nặc. Đan Kinh phía sau lập tức chuyển ra bốn người đến, Công Tôn Tục nhìn, toàn bộ đều là thôn trưởng. Công Tôn Tục trong lòng cười thầm, xem ra cái này Đan Kinh cũng không dám khinh thường nha, lại để 5 cái thôn trưởng đối phó một cái nho nhỏ thị vệ. Công Tôn Tục cho La Thành nháy mắt, để hắn không muốn hạ sát thủ, nói thật, những này thôn trưởng võ lực giá trị cũng là 60, 70 khoảng trường, cũng không phải là mình đối thủ, như thế nào lại là võ lực giá trị cao đến 96 La Thành đối thủ đây? Như vậy đối thủ, dù cho đến 100, ở La Thành trong mắt cũng cùng con kiến hôi gần như. La Thành nhìn thấy Công Tôn Tục ánh mắt, trong lòng hiểu ý, hắn rõ ràng, ngày hôm nay là Công Tôn Tục cho mình sắp xếp chiến trường, trong quân đội, người có gia thế hiển hách binh lính sẽ không phục ngươi, trong quân đội chỉ nhìn quyền đầu, nắm tay người nào lớn, người nào liền nói tính toán, mà hôm nay, cũng là hắn La Thành triển lãm quả đấm mình thời điểm. La Thành xoay người cưỡi lên ngựa mình tớt, nắm chặt trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn để bầu trời này dưới nhớ kỹ ta La Thành tên. La Thành ngồi trên lưng ngựa, ngũ câu thần phi lượng ngân thương hoành thả, một luồng khiếp người khí thế liền tỏa ra tới. Đan Kinh nhìn ngồi trên lưng ngựa La Thành, tựa hồ. Lập tức La Thành so với ngựa dưới La Thành còn muốn mãnh liệt. La Thành đối diện đan sông, đan bờ sông năm người cũng cưỡi lên ngựa mình tớt, nhìn La Thành, mỗi người đều là sắc mặt nghiêm nghị. Vừa La Thành cùng đàn sông nhất chiến bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, luận cá nhân võ nghệ, cho dù là trở lại 10 cái bọn họ cũng sẽ không là La Thành đối thủ, nếu muốn đánh bại La Thành, bọn họ có thể dựa dẫm chỉ có bọn họ quanh năm cùng tác chiến phối hợp. Năm người nắm chặt trường thương trong tay liền bắt đầu tấn công, kỵ binh tác chiến, người nào tốc độ nhanh người nào liền chiếm ưu thế. Năm con chiến mã mang theo năm người nhằm phía La Thành, chiến mã gót sắt đạp lên ở trên giáo trường, thực sự lên từng trận bụi mù. La Thành nhìn xông về phía mình năm người, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ngũ câu thần phi lượng ngân thương vẫy một cái, phát động dưới háng chiến mã, cùng năm người trước mặt phóng đi. Sáu thất chiến mã tương giao thời khắc, đan sông, đan bờ sông hét lớn một tiếng, hai người song thương, hai bên trái phải hướng về La Thành vị trí hiểm yếu chỗ yếu hại đâm tới, tiết mãnh liệt trường thương nhưng là quét về phía La Thành đầu lâu. Đan Phong, Trịnh Lực hai người nhưng là rơi ở phía sau, nhưng trường thương trong tay nhưng cũng là thủ thế chờ đợi. La Thành cười lạnh một tiếng. Ở ba cây trường thương sắp đâm trúng trên mình, lập tức một cái thiết bản tiểu triển lộ sự cao siêu kỹ thuật, tránh thoát trước tiên ba cây trường thương đột kích. Đan sông ba người kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới La Thành sẽ có cao siêu như vậy kỹ thuật, ba cây trường thương toàn bộ đâm một cái không. Đan Phong, Trịnh Lực thấy thế, trường thương đâm ra, tương tự là hai bên trái phải, Nghiêm Phong lại La Thành vì lẽ đó né tránh lộ tuyến. Như là người bình thường, coi như tránh thoát lúc trước ba người công kích, cũng sẽ chết ở phía sau hai người trường thương bên dưới. Đáng tiếc. La Thành cũng không phải người bình thường. La Thành trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương trên không trung vẽ một cái vòng tròn, Đan Phong, Trịnh Lực trường thương trong tay liền bị đập bay đi ra ngoài. Liên ở Đan Phong Trịnh Lực còn đang thán phục La Thành vì sao có như vậy lực lượng thời gian. La Thành lần thứ hai đem ngũ câu thần phi lượng ngân thương vùng một cái, lấy nhanh chóng tư thế đánh ở La Thành bên trái đan trên đỉnh núi, Đan Phong chỉ cảm thấy phảng phất va vào một căn lôi mộc nhất dạng. Bị La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương quất bay đi ra ngoài. La Thành khí lực không dứt, ngũ câu thần phi lượng ngân thương nhân cơ hội đánh trúng một bên khác Trịnh Lực. Trịnh Lực được đòn nghiêm trọng này, ngồi trên lưng ngựa lảo đảo, chiến mã mới cấp tốc chạy đi ra ngoài mười mấy bước hắn liền xuống ngựa. Đan sông đan bờ sông tiết mãnh ta người thấy vừa thấy mặt phe mình liền tổn thất hai người, đều là trong lòng kinh hãi, bất quá lúc này ba người nhưng chỉ có thể nhắm mắt bên trên. Đan sông hét lớn một tiếng, quay lại thân hình hướng về La Thành phóng đi. Tiết mãnh liệt đan bờ sông theo sát hắn phía sau. La Thành đồng dạng hồi mã mà chiến. Ba người lần thứ hai sai mã mà qua, lúc này lại là đan sông theo tiếng bị La Thành nhất thương đánh rơi. Mà đan bờ sông tiết mãnh liệt hai người ngự mã cùng La Thành song song, hai người hai bên trái phải, hai cây trường thương tiến thối có theo, đúng là cho La Thành tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Đương nhiên, tiểu phiền toái chung quy chỉ là tiểu phiền toái. Chỉ thấy La Thành trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương múa đến đầy trời thương ảnh. Tuy là đan bờ sông tiết mãnh liệt vây công La Thành, thế nhưng rơi vào hạ phong nhưng là hai người, La Thành đem hai người áp chế gắt gao. Vào lúc này, không phải hai người không muốn ngừng tay, mà chính là ở La Thành dưới áp chế, hai người đã ngừng không tay. La Thành gầm lên một tiếng, nhất thương đem đan bờ sông đánh rơi dưới ngựa, cùng tiết mãnh liệt lần thứ hai sai mã mà qua, lúc này La Thành khỏe miệng cười gằn, thân hình quay lại, ngũ câu thần phi lượng ngân thương xoay người lại đâm một cái. Tiết mãnh liệt cùng La Thành sai mã mà qua. Chính là tâm thần thư giãn thời gian, đột nhiên phía sau lưng chuyển đến thấy lạnh cả người, trong lòng kinh hãi, trường thương trong tay hướng về phía sau đưa đi. Nhưng là lúc này đã muộn. Ngũ câu thần phi lượng ngân thương đã đâm thủng tiết mãnh liệt khải giáp, tiết mãnh liệt chỉ cảm thấy phía sau lưng đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại, liền mê man khuyết đi qua. Đan Kinh thấy La Thành mấy cái hội hợp liền giải quyết chính mình dưới trướng 5 cái thôn trưởng, trong lòng kinh hãi, tuy nói hắn cũng có thể đánh bại đan sông tiết mãnh liệt 5 người. Nhưng tuyệt không thể nào làm được La Thành như thế cấp tốc, từ nơi này cũng có thể thấy được, La Thành võ nghệ tuyệt đối trên mình. Đan Kinh trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái hắn đều không thể tin được suy nghĩ, e sợ, liền Công Tôn tướng quân đều không đúng cái này là thành đối thủ. Cái ý niệm này vừa sinh ra đến, Đan Kinh liền đưa nó đuổi ra chính mình náo hải. Làm sao có khả năng, Công Tôn tướng quân uy trấn Bắc Cương, làm sao có khả năng không là thế nào cái không có danh tiếng gì thị vệ đối thủ. Đan Kinh nhìn phía La Thành, lúc này La Thành bạch bào ngân giáp, bạch mã ngân thương, uy phong lấm lẫm, thật giống như chiến thần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Công Tôn Tục suy đoán. Công Tôn quân đại doanh trong giáo trường, Công Tôn Tục cầm trong tay trường sóc, vung vẩy phải là hổ hổ sinh uy, hướng về trước mặt mình một người là trái bất chợt tới phải công, nhưng vô luận trong tay mình trường sóc đánh tới vị trí kia, đối diện trong tay người kia trường thường trung quy sớm đến, đem Công Tôn Tục trường sóc ngăn cản lại tới. Công Tôn Tục công liên tiếp 30, 40 chiêu, nhưng vẫn là không được tiến thêm, đơn giản nhảy ra ngoài sân, đem trường sóc hướng về bên cạnh ném đi, nói nói, không đánh, không đánh, đánh với ngươi lâu như vậy, liền ngươi góc áo đều không có đụng tới, còn thế nào đánh. Phía trước người kia cũng thu hồi trường thương, nhưng chính là La Thành, chỉ nghe La Thành nói nói, thiếu tướng quân, lúc trước nhưng là ai nói để ta chỉ thủ chớ không tấn công nhưng vẫn chưa thể lưu thủ. Công Tôn Tục nói, người nào biết rõ cái tên nhà ngươi thương pháp cao như vậy. Từ khi triệu hoán La Thành về sau, Công Tôn Tục tạm thời không có lần nữa triệu hoán, mà chính là mỗi ngày liền ở trong doanh trại luyện võ, cùng La Thành giao lưu cảm tình, tình cờ còn cùng La Thành luận bàn võ nghệ. Đương nhiên, Công Tôn Tục hiện ở hoàn toàn không phải La Thành đối thủ, La Thành chỉ thủ chớ không tấn công chính mình toàn lực làm lại ngay cả La Thành thân thể gần không, mà La Thành nếu là thật muốn toàn lực làm, Công Tôn Tục phỏng trường chính mình ở La Thành thủ hạ trèo trống không quá một hiệp. Biết mình cùng La Thành chênh lệch, Công Tôn Tục cũng không coi ủ rũ, mà chính là mỗi ngày lôi kéo La Thành đến cùng mình luận bàn, mượn La Thành đến ma luyện chính mình võ nghệ, dù sao, như vậy võ nghệ cao cường vẫn sẽ không thương tổn được đối thủ mình có thể cũng ít khi thấy. Ngày ấy La Thành giáo trường Dương Oai về sau, Đan Kinh liền đem việc này nói cho Công Tôn Toản, Công Tôn Toản cũng tới từng trải qua La Thành võ nghệ, vốn là muốn đem La Thành tăng lên tới bạch mã nghĩa tòng bên trong, thế nhưng là bị Công Tôn Tục cản lại. Sau đó, không biết rõ Công Tôn Tục dùng dạng gì lý do thuyết phục Công Tôn Toản. La Thành cũng là vẫn theo ở Công Tôn Tục bên người, vẫn làm Công Tôn Tục thân vệ. Công Tôn Tục nhìn sắc trời, đối với La Thành nói, hôm nay sắc trời còn sớm, theo ta qua ngoài doanh trại đi dạo làm sao. La Thành nói, thiếu tướng quân có này hứng thú, La Thành định làm đi theo. Được. Công Tôn Tục nói xong từ dắt qua chính mình chiến mã, cùng La Thành cùng tiến lên mã dương trần mà đi. Công Tôn Tục nói là ra doanh, kỳ thực cũng chính là ở liên quân trong đại doanh đi dạo, dù sao nơi này cách Tỷ Thủy Quan không xa. Người nào biết rõ sẽ có hay không có Tây Lương quân thám tử một bên qua lại, vạn nhất đụng vào đại cổ Tây Lương quân, cái kia chính là vạn sự giai hưu. Mặc dù là từ khi Hoa Hùng bị Phan Phượng chạm về sau Tỷ Thủy Quan vẫn không có cái gì động tĩnh, liên quân cũng tấn công quá mấy lần Tỷ Thủy Quan, nhưng cũng bị đỡ được, liên quân đông đảo chư hầu trong khoảng thời gian ngắn cũng vô kế khả thi. Tuy nhiên Công Tôn Tục chắc chắn ở La Thành bảo hộ bên dưới cho dù gặp phải đại cổ Tây Lương quân cũng có thể thoát được tánh mạng. Nhưng Công Tôn Toản nhưng là làm sao cũng không cho phép hắn rời đi liên quân đại doanh. Từ khi một năm trước Công Tôn Tục suýt nữa thân tử về sau, đối với Công Tôn Tục an toàn Công Tôn Toản vẫn rất lợi hại để bụng, nếu như không phải từng trải qua La Thành võ nghệ, Công Tôn Tục xuất hành Công Tôn Toản tuyệt đối sẽ cử đi rất nhiều hộ vệ. Công Tôn Tục ngồi trên lưng ngựa chậm rãi tiến lên, nhưng là vẫn ở thu dọn chính mình tâm tư. Liên quân hiện ở mặc dù là như mặt trời giữa trưa, nhưng là Công Tôn Tục biết rõ liên quân sau cùng chỉ có thể tay trắng trở về. Về sau liền vào các đại chư hầu hỗn chiến không nghỉ thời đại. Có một việc Công Tôn Tục vẫn nghĩ không thông, cái kia chính là tại sao vũ lực 92 Phan Phượng sẽ chết ở vũ lực 91 Hoa Hùng trong tay. Tuy nhiên một ngày kia Công Tôn Tục thấy là bởi vì Phan Phượng mã thất tiền đề, thế nhưng Phan Phượng thân là ký châu mục hàn phức dưới trướng đệ nhất đại tướng, chiến mã cũng nhất định cũng không phải là phản phẩm, làm sao sẽ vô duyên vô cớ mã thất tiền đề đây. Nghĩ đến ngày đó Công Tôn Tục ở trong đại trướng nhìn thấy này viên thiệu quỷ dị vẻ mặt cùng với các đại chư hầu trong lịch sử hành động, Công Tôn Tục trong lòng hiện lên một cái lớn gan suy đoán. Lấy chính mình mấy ngày nay có thể tìm tới tin tức. Phan Phượng võ nghệ chính là đương đại nhất lưu cao thủ, hơn nữa hắn hiện ở cực được Hàn Phức coi trọng, nắm trong tay Ký Châu quân đội đại quyền, ở Ký Châu trong quân uy vọng cực cao. Hơn nữa, Hàn Phức người này do dự thiếu quyết đoán, gặp chuyện khó có thể quyết đoán, nếu như gặp phải đại sự. Trên căn bản bên cạnh hắn ý người thấy cũng là ý hắn thấy. Trong lịch sử, Viên Thiệu vào Ký Châu về sau, Hàn Phức dưới trướng một đám văn võ cơ bản cũng chịu đến trọng dụng, nghĩ ra thân thể toánh xuyên tuân thị tuân trạng, còn có tự thụ, trường hợp mọi người, trong tương lai Viên Thiệu trong quân đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mấy ngày nay Phan Phượng cũng tới đi tìm Công Tôn Tục cùng Quan Vũ, chuyên môn báo đáp ngày đó ân cứu mạng, mà trải qua mấy ngày nay hiểu biết, Công Tôn Tục phát hiện Phan Phượng người này làm người trung dũng chính trực, càng là ghét cái ác như kẻ thù. Có nhân vật như vậy ở Ký Châu hơn nữa còn nắm giữ Ký Châu quân đội, Viên Thiệu ngày sau muốn lấy Nhữ Nam Viên Thị danh nghĩa bức bách Hàn Phức dâng ra Ký Châu lấy Phan Phượng tính cách tuyệt đối sẽ phản đối. Có Phan Phượng cái này một Ký Châu quân đệ nhất nhân phản đối, Viên Thiệu muốn cướp đoạt Ký Châu nhưng là không phải như vậy như ý. Nghĩ tới những thứ này, Công Tôn Tục cơ bản liền có thể xác định Phan Phượng xuất chiến Hoa Hùng bên trên Viên Thiệu tuyệt đối ở Phan Phượng trên chiến mã dở trò, dẫn đến Phan Phượng đang đối chiến Hoa Hùng thời gian mã thất tiền đề. Nếu không phải mình cùng Quan Vũ đúng lúc chạy tới, Phan Phượng trên căn bản sẽ chết ở Hoa Hùng dưới đao. Mà không Phan Phượng Hàn Phức, bản thân lại là do dự thiếu quyết đoán tính cách, ở Viên Thiệu đại quân áp bách phía dưới, lại có đã từng Viên thị môn sinh thân phận ở, Hàn Phức sẽ làm ra quyết định gì cũng không có nghi vấn gì. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục không khỏi vì là Viên Thiệu cảm thấy kinh ngạc, bất quá lấy triệu hoán hệ thống đo lường đến số liệu, Viên Thiệu trí lực bất quá 84, lấy cái này 84 điểm trí lực tựa hồ không đủ nghĩ ra như vậy mưu kế. Nói như vậy, Viên Thiệu phía sau nhất định có một cái hoặc là một đám trí lực trí ít ở 90 trở lên mưu sĩ lưu giữ ở, vì là Viên Thiệu bày mưu tinh kế. Công Tôn Tục hồi tưởng một chút Công Tôn Toản dưới trướng mấy người năm hạng số liệu, không khỏi lắc đầu một cái, Công Tôn Toản dưới trướng nhiều người như vậy, trừ chính mình, lại không có một người trí lực vượt qua 80, chính mình cũng là bởi vì có hậu thế cửa hàng dốc sức làm nhiều năm kinh nghiệm, đi tới thế giới này mới có vượt qua 80 trí lực, nếu là nguyên lai Công Tôn Tục, hay là cũng là 70 khoảng chừng đi. Công Tôn Tục giờ khắc này chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, cha mình Công Tôn Toản dưới trướng sẽ không có người thông minh, chẳng trách ngày sau hội ở Bắc Cảnh bá chủ tranh cướp bên trong sẽ thua bởi Viên Thiệu. Viên Thiệu tuy nhiên cũng không quá thông minh thế nhưng gánh không được tay người ta dưới có người thông minh nha. Bàn về một cái mưu sĩ tầm quan trọng, chỉ cần nhìn Lưu Bị liền biết rõ, Lưu Bị nửa đời trước cơ bản cũng là ở Lang Bạt Kỳ Hồ bên trong vượt qua, tuy nhiên dưới trướng có Quan Vũ Trương Phi hai đại tuyệt thế manh tướng, nhưng vẫn là bị kỳ người khác đánh cho không có chỗ ở cố định, chinh chiến nửa cuộc đời còn tới Lưu Biểu dưới trướng trải qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Mà làm Lưu Bị gặp phải Gia Cát Lượng về sau, nhưng là Hàm Ngư phiên thân, đầu tiên là ở Xích Bích chi chiến cùng Đông Ngô liên thủ đánh bại Tào Tháo, nát tan Tào Tháo nhất thống Nam Bắc dã tâm sau lại cướp đoạt Kinh Châu, càng làm mưu được Ích Châu nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, đặt xuống có thể cùng Tào Ngụy, Tôn Ngô tam phân thiên hạ thuộc Hán cơ nghiệp. Cho nên nói, nắm giữ một cái cao trí lực mưu sĩ đối với nhất phương chư hầu tới nói là trọng yếu cỡ nào. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục nở nụ cười, tuy nhiên Công Tôn Toản dưới trướng không có cao trí lực mưu sĩ, nhưng là mình có triệu hoán hệ thống, có thể dùng triệu hoán hệ thống đến cho gọi ra một cái cao trí lực mưu sĩ đến bổ túc Công Tôn Toản thế lực to lớn nhất khiếm khuyết. Nếu như nhớ không lầm nói, chính mình nên còn có một chương bạch ngân thẻ triệu hoán cùng một chương thanh đồng thẻ triệu hoán vô dụng, nếu như dùng bạch ngân thẻ triệu hoán nói, chính mình tối thiểu có thể thu được một cái trí lực 90 trở lên mưu sĩ, ứng phó hiện ở cục thế tuyệt đối là đủ. Xem ra triệu hoán hệ thống tuyệt đối là để mình có thể tranh bá thiên hạ hoặc nhà, muốn cái gì là có thể có cái gì. Công Tôn Tục khỏe miệng không khỏi phát họa ra một cái vi diệu độ cong. Lúc này, Công Tôn Tục phát hiện mình cùng La Thành chạy tới một chỗ doanh trại trước, trong doanh trại binh sĩ chính đang thao luyện, toàn bộ doanh trại cũng có vẻ khí thế ngất trời. Công Tôn Tục đông nhiên có hứng thú, hỏi: đây là này một đường chư hầu đại doanh. La Thành nhìn nói, hồi thiếu tướng quân, đây là Trần Lưu Thái thủ Trương Mạc đại doanh. Trương Mạc. Công Tôn Tục nói, nếu tới đây, như vậy tùy ta vào xem. Chương 11, Cổ Chi Ác Lai. Công Tôn Tục cùng La Thành cưỡi ngựa mà đi, đến Trương Mạc đại doanh cửa, thì có binh sĩ ngăn lại hai người. Đứng lại, hai người ngươi là người phương nào? Đây là Trần Lưu Thái thủ Trương đại nhân quân doanh, người không phận sự chớ tiến vào. Công Tôn Tục vẫn chưa nói chuyện. Một bên La Thành tiến lên nói, nhà ta thiếu tướng quân chính là Bắc Bình Thái Thú Công Tôn tướng quân con trai, nghe tiếng đã lâu Trương Thái Thú dưới trướng quân dung nghiêm chỉnh, chuyên tới để bài kiến. Hộ vệ kia nghe vậy nói, công tử ở đây chờ một chút, cho tiểu tiến qua bẩm báo một tiếng. Công Tôn Tục xuống ngựa ứng một tiếng, đi thôi. Một lúc nữa, Trương Mạc trong đại doanh đi ra một người, đối với Công Tôn Tục chắp tay nói, mặt tướng chính là Trương Thái Thú dưới trướng Tư Mã Triệu Sủng. Trương Thái Thú nghe nói Công Tôn công tử đến đây bài kiến, vốn muốn tự mình tới gặp, nhưng trong quân công việc bề bộn, cho nên phái mặt tướng đến đây tiếp đãi Công Tôn công tử, nhìn Công Tôn công tử thứ lỗi. Công Tôn Tục nói, Trương Thái Thú công việc bề bộn, Công Tôn Tục đến đây quấy rầy vốn cũng không ứng, có sao dám làm phiền Trương Thái Thú, chính là có cực khổ Triệu Tư Mã. Triệu Sủng vừa nghe Công Tôn Tục lời nói, trong lòng rất là thư sướng, đối với Công Tôn Tục nói, Công Tôn công tử đi theo ta. Công Tôn Tục nói, làm phiền Triệu Tư Mã tiến lên dẫn đường. Triệu Sùng liền dẫn Công Tôn Tục cùng La Thành hai người hướng về trong đại doanh đi đến, Công Tôn Tục nhìn dọc theo đường tuần tra binh sĩ, ta nói, Trương Thái Thu dưới trướng quả nhiên là cường binh hãn tướng. Triệu Sùng quay đầu lại nói, Công Tôn công tử không hổ là Công Tôn Thái Thu con trai, ta cũng không lừa gạt công tử, nhà ta Thái Thu dưới trướng binh sĩ tại đây 18 lộ chư hầu bên trong chí ít có thể lấy đứng vào 10 vị trí đầu. Quả nhiên là tinh nhuệ. Công Tôn Tục mặt ngoài thán phục, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh bỉ. 18 lộ chư hầu bên trong, có thể được xưng là cường quân cũng là Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật, Công Tôn Toản, Tôn Kiên, Mã Đẳng bao gồm hầu quân đội dưới quyền. Liên ngày hôm nay chứng kiến, cái này Trần Lưu quân kém xa Công Tôn Toản quân đội dưới quyền, không cần nói Công Tôn Toản dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tổng, chỉ là còn lại binh sĩ, cùng cái này Trần Lưu quân muốn so sánh với, nếu là song phương số lượng tương đương, Công Tôn Tục tin tưởng, Trần Lưu quân nhất định sẽ bị Công Tôn quân nhất kích làm theo bại, bị đánh đến đánh tơi bời, thậm chí Công Tôn quân thương vong sẽ không quá lớn. Công Tôn Tục ở Triệu Sủng dẫn dắt đi hướng về Trần Lưu quân giáo trận đi đến, liền đem sắp đi tới giáo trường thời gian, liền nghe đến trong giáo trường truyền đến một trận tiếng la giết, ba người đi tới giáo trường bên cạnh lúc, lại phát hiện toàn bộ giáo trường hỗn loạn tưng bừng, hơn 10 người chật đánh vào nhau, tiếng la giết, tiếng quát mắng, tiếng rên rỉ tràn ngập cùng nhau, hỗn loạn không thể tả. Công Tôn Tục nhìn thấy tình huống như vậy sức sở, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tùy tiện vào một cái chư hầu đại doanh, sẽ đụng tới như vậy sự tình. Công Tôn Tục nhìn phía trước Triệu Sủng, chỉ thấy Triệu Sủng sắc mặt đỏ lên, cũng không biết có phải hay không là khí. Triệu Sùng thật sự là rất lợi hại lúng túng, lại ở Công Tôn Tục trước mặt phát sinh chuyện như vậy, thật sự là rất lợi hại lúng túng. Triệu Sùng hướng về giáo trường một bên một đứng, lớn tiếng nói, tất cả dừng tay cho ta. Triệu Sùng lời nói vừa ra, chính ở đa nhờ nhau trung sĩ binh có không ít ngừng tay, nhưng là vẫn có hơn nửa vẫn chật đánh vào nhau. Triệu Sùng thấy thế càng lúng túng, vội vã bắt chuyện một bên binh sĩ, dặn dò vài câu, chỉ chốc lát, thì có đại đội giáp sĩ đến tướng giáo trường vây quanh. Trong giáo trường vẫn còn đang đánh đấu rất nhiều binh sĩ vừa nhìn đạo nhiều nhân mã như thế bốn phía, lập tức ngừng tay. Chờ sở hữu tham dự tranh đấu binh sĩ cũng đã bị chế phục, Triệu Sùng không lo được Công Tôn Tục còn ở bên cạnh, liền đi tới những này binh sĩ bên cạnh lớn tiếng mắng. Công Tôn Tục nhìn những này bị chế phục binh sĩ, chỉ thấy những này binh sĩ không đại thể vẻ bại suy sụp, Công Tôn Tục không khỏi âm thầm lắc đầu, như vậy binh lính làm sao có khả năng là đồng chắc dưới trướng những tiêu binh kia hãn tướng đối thủ. Lúc này, Triệu Sủng tiếng quát mắng nhưng truyền vào Công Tôn Tục trong tai, khiến Công Tôn Tục cả người chấn động. Điền Uy, lại là ngươi kẻ này ở đi đầu gây sự, ngươi nói cho ta nghe một chút, đây là lần thứ mấy? Ta để ngươi đến trong quân không phải là để ngươi ngày nữa thiên gây sự. Công Tôn Tục quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Triệu Sủng ở chỉ vào một cái ngồi chồm hổm trên mặt đất đại hán lớn tiếng mắng chửi. Công Tôn Tục nhìn phía đại hán kia, chỉ thấy cái này đại hán thân hình khôi ngô, ngồi chồm hổm trên mặt đất phảng phất một ngọn núi nhỏ giống như vậy. Một đôi cầu cánh tay càng là tráng kiện cực kỳ, vừa nhìn liền biết là cái lực lớn vô cùng người. Mà gây nên Công Tôn Tục chú ý nhưng là Triệu Sủng đối với người này xưng hô, Điển Vi. Không biết rõ người này là không phải là mình biết rõ cái kia Điển Vi. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục tâm niệm nhất động, lấy ý niệm hô hoán nói, Ngọc Nhi, cho ta đo lường một hồi số người này theo. Được, chủ nhân Ngọc Nhi thanh âm ở Công Tôn Tục bên tai vang lên. Lúc này, Công Tôn Tục trước mặt hiện lên một khối chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng. Điển Vi, vũ lực 98, thống soái 77, trí lực 53, chính trị 63, mị lực 88. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 10 điểm. Nhìn màn ánh sáng là số liệu, trong lòng kích động không thôi, không nghĩ tới, cái này Điển Vi thực sự là chính mình suy nghĩ cái kia Điển Vi, ở Tam Quốc cái này thời đại, nắm giữ 98 võ lực giá trị, hơn nữa còn tên là Điển Vi, Công Tôn Tục không nghĩ ra người thứ hai. Điển Vi, Trần Lưu Kỷ ngâu người, bởi vì đồng hương hảo hữu Chu Trừ Ác Bá mà lưu vong hắn, sau đầu nhập Tào Tháo dưới trướng, trở thành Tào Tháo hộ vệ, Tam Quốc thời kỳ võ nghệ xếp hạng có nhất lữ nhị triệu Tam Điển Vi hoặc là một lữ hai mã Tam Điển Vi thuyết pháp, bất luận cái bài danh này làm sao biến hóa, Điển Vi chưa từng có rơi ra quá top 3, có thể thấy được Điển Vi võ nghệ cao, Tào Tháo liền từng xưng Điển Vi có cổ chi ác lai chi dũng. Mà làm người cảm thấy tiếc hận là như vậy võ nghệ cao cường mãnh tướng nhưng bởi vì Tào Tháo háo sắc chết ở trong loạn quân, đương đại Tào Tháo vừa đánh bại cũng thu phục Trương Tú, nhưng coi trọng Trương Tú thúc phụ Trương Tể thê tử Châu Thị, chiếm đoạt Châu Thị, dẫn đến Trương Tú lần thứ hai làm phản, mà Điển Vi cùng Tào Tháo con trai Tào Ngang cùng với Tào Tháo chất tử Tào An Dân sẽ chết ở Trương Tú trận này trong phản loạn, trong đó Điển Vi càng là ở binh khí bị trộm đi tình huống vì bảo vệ. Tào Tháo tay không tấc sắt ngăn cản Trương Tú phản quân, cho đến lực kiệt mà chết. Lúc trước Công Tôn Tục biết rõ đoạn lịch sử này thời điểm còn vì Điển Vi tiết hận đã lâu. Công Tôn Tục không nghĩ tới, chính mình ở vượt qua về sau, hội ở cái địa phương này đụng tới Điển Vi, lập tức Công Tôn Tục trong lòng dâng lên một luồng hỏa nhiệt. Điển Vi như vậy võ nghệ cao cường rồi lại trung thành tuyệt đối mới là tốt nhất hộ vệ nhân tuyển. La Thành tuy nhiên cũng là võ nghệ phi phàm, thế nhưng La Thành một thân võ nghệ nhưng càng thêm thích hợp chiến trường chém giết, chỉ dùng tới làm một cái bảo tiêu thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Bất quá Công Tôn Tục có chút buồn bực là Điển Vi vì sao lại xuất hiện ở Thảo Đồng Liên Quân bên trong, vẫn là tại đây Trương Mạc thủ hạ. Một chút suy tư về sau, Công Tôn Tục liền muốn thông, Điển Vi là Trần Lưu người, mặc dù bởi vì giết người mà lưu vong, nhưng cũng sẽ không đào tẩu bao xa, mà Trương Mạc chính là Trần Lưu thái thủ, Điển Vi xuất hiện ở Trương Mạc trong quân tự nhiên cũng là theo lý thường ứng làm. Nghĩ tới những thứ này, Công Tôn Tục vội vã đi lên phía trước. Có như thế một tên tuyệt thế manh tướng ở trước mặt mình, chính mình lại làm sao có thể bỏ qua, nếu như mình không biết rõ cũng là thôi, có thể nếu chính mình biết rõ, vậy thì nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn mời chào lại đây. Thực tại không được, cho dù là dùng sức mạnh cũng phải đem hắn lưu ở bên cạnh mình. Như vậy một tên manh tướng, coi như mình mời chào không thế nào có thể để cho hắn chư hầu muốn mời chào thời cơ. Đương nhiên, Công Tôn Tục cũng không quên để Mộng Nhi đo lường cái này Triệu Sủng năm hạng số liệu. Triệu Sủng, vũ lực 72, thống soái 70, trí lực 61, chính trị 55, mị lực 68. Nhìn thấy Triệu Sủng thuộc tính, Công Tôn Tục còn không quên nhổ nước bọt một hồi, cái này Triệu Sủng năm hạng số liệu cũng là phổ phổ thông thông, không hề có một chút đặc sắc địa phương, hoàn toàn không đáng quan tâm. Triệu Tư Mã Hà tất phát lớn như vậy hỏa, bất quá chỉ là binh lính trong lúc đó lẫn nhau thấy ngứa mắt, tranh đấu mấy lần mà thôi, Triệu Tư Mã cần gì phải nổi giận. Công Tôn Tục tuy là cùng Triệu Sùng nói chuyện, nhưng là ánh mắt hỏa nhiệt nhìn Điển Vi, này hỏa nhiệt ánh mắt trực tiếp đem Điển Vi hoảng sợ giật mình. Chương 12, thu phục Điển Vi. Công Tôn Tục nói, người này là ai? Dĩ nhiên lệnh Triệu Tư Mã tức giận như vậy. Triệu Sùng nhìn lại nhìn Công Tôn Tục, nói, ngược lại để Công Tôn công tử bị chê cười. Là Triệu Sủng quản giáo không đúng. Công Tôn Tục nhìn Điển Vi nói, không biết rõ người này gọi tên gì hảo. Ta xem người này ngược lại cũng có mấy phần võ nghệ tại thân. Triệu Sủng quay đầu lại nhìn thấy Điển Vi khuôn mặt, trong lòng lại là bay lên một cơn lửa giận, cũng không để ý Công Tôn Tục chính là ngoại nhân, nói, người này tên là Điển Vi, Trần Lưu Kỷ Ngâu người, lúc trước Trương Thái Thú mộ binh thời gian người này đến đây đi bộ đội, ta xem người này lực cánh tay hơn người, am hiểu khiến một đôi thiết kích, liền đem hắn lưu ở trong quân. Không nghĩ tới, hắn mỗi ngày không cố gắng huấn luyện, không nghĩ tập võ báo quốc, ngược lại mỗi ngày cùng người gây hấn gây chuyện, đánh nhau đồng liêu. Ta hiện ở đã hối hận lúc trước chiêu hắn vào quân. Triệu Sùng nói tới chỗ này rất là căm giận bất bình. Bất quá ngẫm lại cũng là có thể lý giải, dù là ai chiêu một cái thủ hạ, tuy nói cái này thủ hạ có điểm năng lực, thế nhưng là mỗi ngày cho mình gây sự, đổi ai cũng sẽ không cao hứng. Bất quá Công Tôn Tục nhưng là trong lòng cười gằn, cái này Triệu Sùng nhưng là thân thể ở trong phúc không biết rõ phúc. Dưới tay có Điển Vi như thế một cái mánh nhân lại còn oán giận, nếu như hắn biết rõ Điển Vi thực lực chỉ sợ cũng sẽ không oán giận, bất quá cũng may là hắn không biết rõ Điển Vi thực lực chân thật, nếu không mình e sợ căn bản không có mời chào Điển Vi thời cơ. Bất quá lấy Điển Vi bản lĩnh mình muốn mời chào vẫn còn có chút độ khó khăn, tuy nhiên Điển Vi hiện ở vẫn là bừa bãi vô danh, bất quá loại này có cao cường võ nghệ mọi người là có chính mình lòng dạ, không phải vậy. Lấy Điển Vi bản lĩnh tại đây Trương Mạc thủ hạ làm sao có khả năng vẫn là một cái bình thường binh sĩ. Rất rõ ràng Điển Vi căn bản cũng không có bày ra chính mình thực lực chân thật. Mà trong lịch sử Điển Vi thành danh cũng là ở Tào Tháo thủ hạ thời điểm. Lúc này, chỉ nghe ngồi chồm hổm trên mặt đất Điển Vi lầu bầu nói, một ngày liền cơm cũng ăn không đủ no, từ đâu tới khí lực huấn luyện. Triệu Súng nghe vậy, giơ chân lên liền hướng về Điển Vi trên thân đạp lên qua, nộ nói, ngươi còn dám nói chuyện. Liền ngươi này lượng cơm ăn. 10 người cũng không đủ ngươi ăn. Công Tôn Tục nghe vậy nói, làm sao? Hắn rất lợi hại có thể ăn sao? Triệu Sùng nói, Công Tôn công tử có chỗ không biết rõ, người này mỗi ngày chỉ có thể gây sự, lượng cơm ăn đúng là lớn đến mức lạ kỳ, ngược lại lâu như vậy, ta là không thấy hắn ăn no. Công Tôn Tục kinh ngạc nói, làm sao có khả năng, liên quân bây giờ lương thảo sung túc, hắn làm sao có khả năng còn có thể ăn không no. Công Tôn Tục vừa dứt lời, Triệu Sùng liền giọng căm hận nói, bây giờ liên quân lương thảo nắm giữ lấy này như nam thái thú viên thuật trong tay, này viên thuật làm người khoa trương, các đại chư hầu cũng là thường thường bị hắn một mình giảm thiểu lương thảo cung cấp, quân ta cũng không thể không theo, đệ phần cung cấp binh lính mỗi ngày cần thiết. Công Tôn Tục nghe vậy kinh ngạc nói, này viên thuật làm như thế, viên thiệu thân là liên quân minh chủ, liền mặc kệ một chút không. Triệu Sùng nói, làm sao quản? Này viên thiệu cùng viên thuật chính là huynh đệ, làm sao sẽ quản? Công Tôn Tục nghe vậy cũng sẽ không nói. Chính mình trong quân tựa hồ không có cạn lương thực tình huống xuất hiện. Bất quá ngẫm lại cũng là rõ ràng, này viên thuật dám cho còn lại chư hầu cạn lương thực, nhưng Công Tôn Toản thực lực mạnh mẽ, dưới trướng lại là tinh nhuệ quân đội, Viên Thuật sao cho hắn cạn lương thực, căn cứ Công Tôn Tục đối với Công Tôn Toản tính cách phân tích, Viên Thuật nếu là dám cho Công Tôn Toản cạn lương thực, Công Tôn Toản chuyện thứ nhất cũng là mang theo đại quân giết tiến vào Viên Thuật trong doanh trại, Viên Thuật có sao dám đoạn Công Tôn Toản lương đây. Nghĩ thông suốt về sau, Công Tôn Tục cũng không hề xoắn suýt vấn đề này, 18 lộ chư hầu liên quân nhìn như cường đại, kỳ thực liên quân nội bộ mâu thuẫn tầng tầng, bất quá những vấn đề này Công Tôn Tục không muốn quản, cũng không có năng lực quản. Đối với Công Tôn Tục tới nói, hiện ở quan trọng nhất cũng là nghĩ biện pháp đem Điển Vi chiêu mộ được thủ hạ mình. Công Tôn Tục đối với Điển Vi nói, ta nhìn ngươi cũng là võ nghệ bất phàm, cũng không phải ác nhân, vì sao mỗi ngày muốn tụ tập dân chúng ẩu đả đây? Điển Vi nói, lao tử xem đám người kia không hợp mắt, muốn đánh bọn họ. Triệu Sùng nói, Công Tôn công tử, ngươi xem, cái tên này còn ở quấy nhiễu. Nghe được Triệu Sùng nói, Điển Vi rên một tiếng, đầu lĩnh lệnh qua một bên. Công Tôn Tục thấy thế cười nói, Triệu Tư Mã nói ngươi quấy nhiễu, ngươi nhưng là không phục. Điển Vi nói, ngươi là ai? Triệu Sùng thấy thế mang nói, Điển Vi, không được vô lễ, vị này chính là Bắc Bình Thái Thu Công Tôn Toản con trai Công Tôn Tục là vậy. Nghe được Triệu Sùng nói, Điển Vi trầm mặc. Công Tôn Tục đối với Điển Vi nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa vấn đề. Điển Vi nói, không dám. Không dám. Công Tôn Tục nói, cái kia chính là không phục. Điển Vi không nói. Công Tôn Tục xoay người đối với Triệu Sùng nói, Triệu Tư Mã, người này ta có chút hứng thú, không bằng đem hắn cho ta làm sao. Triệu Sùng làm như có chút khó khăn, nói, người này tuy là thường thường gây hấn gây chuyện, thế nhưng là cũng lực lớn vô cùng, Công Tôn công tử thật sự là lệnh tại hạ có chút khó khăn nha. Công Tôn Tục nói, nếu Triệu Tư Mã yêu quý nhân tài, vậy ta cũng không dễ làm người khác khó chịu, vậy thì quên đi đi. Công Tôn Tục còn nói vậy hôm nay Triệu Tư Mã còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Ta cũng không quấy rầy Triệu Tư Mã, cáo tử. La Thành, dẫn ngựa. Mặt sau nhưng là đúng La Thành nói. Vâng, thiếu tướng quân. La Thành nghe vậy liền dắt ngựa lại đây. Triệu Sùng thấy thế trong lòng sốt sắng, Điển Vi cái phiền toái này hắn vốn là muốn ném mất. Hôm nay Công Tôn Tục đối với cái này Điển Vi có hứng thú, hắn vốn định cố định giá khởi điểm, nắm chút chỗ tốt, không nghĩ tới Công Tôn Tục căn bản không mắc bẫy này. Hơn nữa, Công Tôn Tục tựa hồ còn tức giận. Lúc này La Thành tiến đến Công Tôn Tục bên cạnh nhỏ giọng nói, thiếu tướng quân, người này võ nghệ tuyệt không thấp hơn ta. Công Tôn Tục xua tay, nói, ta tự có đúng mực. Liên ở Công Tôn Tục chuẩn bị lên ngựa thời gian, Triệu Sùng đuổi theo nói, Công Tôn công tử còn dừng chân. Công Tôn Tục quay đầu lại nói, không biết rõ Triệu Tư Mã còn có chuyện gì. Triệu Sùng nói, lần này Triệu Sùng chiêu đãi không chú đáo, thất lễ Công Tôn công tử, còn công tử thứ lỗi. Công Tôn Tục lạnh giọng nói, Triệu Tư Mã mà giải sầu. Triệu Sùng vừa nghe, gấp nói, nếu Công Tôn công tử đối với này Điển Vi có hứng thú, này Điển Vi lại có chút khí lực, vậy ta liền làm chủ tướng đưa cho Công Tôn công tử làm cái hộ vệ làm sao? Công Tôn Tục nói, ta sao lại dám đoạt người yêu đây? Triệu Sùng nói, Công Tôn công tử nói quá lời, cái này Điển Vi liền khi ta cho công tử bồi tội. Nói xong sau này lớn tiếng nói, Điển Vi, còn không qua đây. Triệu Sùng phía sau, Điển Vi bất đắc dĩ đi tới, Triệu Sùng nhưng không quan tâm những chuyện đó, nói. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Công Tôn công tử hộ vệ. Điển Vi tiến lên nhìn Công Tôn Tục, ánh mắt lấp lóe, làm như muốn nói điều gì một dạng. Công Tôn Tục thấy thế, đối với Điển Vi nói, đối với Triệu Tư Mã sắp xếp, ngươi có thể có nghi vấn. Điển Vi nói, không có. Công Tôn Tục nói, nếu không, vậy ngươi chính là ta hộ vệ. Triệu Sùng nghe vậy thở ra một hơi. Điển Vi ngưng âm thanh nói, tiểu nhân cả gan hỏi công tử một vấn đề. Công Tôn Tục nói, ngươi hỏi đi. Điển Vi hỏi, xin hỏi công tử trí ở phương nào? Công Tôn Tục nghe vậy, nói, ta trí, ở tứ phương, Nam Nhi có trí lên làm mã đề giáo, vì nước chinh chiến, loại bỏ hồ lỗ, dương ta hoa hạ huy danh. Nói tới chỗ này, Công Tôn Tục đối với Điển Vi nói, Điển Vi, ngươi có thể nguyện theo ta chinh chiến thiên hạ, giết hết thiên hạ tặc khấu. Điển Vi thấy thế, hỏi, không biết rõ công tử khả năng bao ăn no. Công Tôn Tục cười nói, tự nhiên bao ăn no. Lúc này, chỉ thấy Điển Vi hướng về Công Tôn Tục hành lễ, ấp úng thanh âm nói, Điển Vi bái kiến thiếu tướng quân. Chương 13, La Thành chiến Điển Vi. Công Tôn Tục thấy Điển Vi làm lễ cho mình, mừng rỡ trong lòng, biết rõ hiện ở đã bước đầu thu phục Điển Vi, thế nhưng muốn để Điển Vi tránh thức quy tâm, còn cần thời gian. Bất quá, chỉ cần Điển Vi ở thủ hạ mình, chính mình có là biện pháp để hắn đối với mình trung thành tuyệt đối. Công Tôn Tục đè xuống vui sướng trong lòng, trên mặt vẫn là không chút biến sắc. Đối với Triệu Sùng nói, đã như vậy, chúng ta vậy thì cáo tử, Triệu Tư Mã về đi. Triệu Sùng hiện ở chỉ muốn đem Công Tôn Tục cùng Điển Vi đưa ra đại doanh, lúc này nói, này Triệu Sùng sẽ không tiễn. Lúc này Điển Vi nói nói, thiếu tướng quân, có thể hay không để cho ta đi lấy một hồi ta binh khí. Công Tôn Tục liếc mắt nhìn Triệu Sùng, nói, Triệu Tư Mã ý như thế nào? Triệu Sùng nói, đương nhiên có thể. Công Tôn Tục đối với Điển Vi nói, vậy liền nhanh qua. Điển Vi lập tức hướng về doanh trại chạy đi, chỉ chốc lát liền cong lấy một đôi ngắn chuôi thiết kích lại đây. Công Tôn Tục nhìn Điển Vi một đôi thiết kích, trong lòng âm thầm tính toán, cái này một đôi thiết kích ít nhất có nặng 80 cân, Điển Vi cong lấy nhưng phảng phất nhẹ như không có vật gì. Công Tôn Tục mang theo La Thành Điển Vi hai người ra Trương Mạc đại doanh, liền lập tức hướng về Công Tôn Toản đại doanh phương hướng mà đi. Điển Vi hỏi, thiếu tướng quân, chúng ta cái này muốn đi đâu? Công Tôn Tục nói, tự nhiên là về doanh. Điển Vi có chút xấu hổ nói, có thể hay không ăn trước một hồi cơm, lão điển ta thật đói. Công Tôn Tục cười nói, được, về doanh về sau liền để ngươi ăn no. Vẫn là thiếu tướng quân được, trước đây xưa nay đều không có ăn no. Điển Vi gãi đầu cười ngây ngô nói. Công Tôn Tục cười to nói, yên tâm, theo ta, khác không nói, cơm khẳng định là bao ăn no. Công Tôn Tục nói xong cưỡi ngựa mà đi, La Thành Điển Vi theo sát hắn phía sau. Công Tôn Tục mới vừa trở lại chính mình đại doanh, mới vừa vào cửa doanh, liền gặp phải một cái truyền lệnh binh. Công Tôn Tục nhận ra đây là ở Công Tôn Toản trước nghe lệnh truyền lệnh binh, liền trú mã không được. Truyền lệnh binh nhìn thấy Công Tôn Tục, tiến lên nói, thiếu tướng quân, Công Tôn đại nhân thiếu tướng quân đi tới chủ chướng nghị sự. Công Tôn Tục nghe vậy hỏi, có thể biết rõ phụ thân gọi ta chuyện gì? Này truyền lệnh binh nói, tiểu không biết rõ. Công Tôn Tục nói, được, ta biết, ta lập tức đi ngay. Công Tôn Tục quay đầu lại dặn dò La Thành nói, La Thành, ngươi trước tiên mang Điển Vi hạ nhiệt đầu binh nơi dùng cơm. La Thành muốn nói lại thôi, Công Tôn Tục biết rõ hắn là lo lắng cho mình an toàn, nói, yên tâm, tại đây đại doanh bên trong, lại có gì người có thể bị thương ta. La Thành nghiền ngẫm một hồi, cảm thấy Công Tôn Tục nói cũng có đạo lý, liền dẫn Điển Vi rời đi. Công Tôn Tục liền theo truyền lệnh binh đi tới chủ trướng, vừa vào chủ trướng, liền gặp được Công Tôn Toản ở chủ vị bệ vệ ngồi, Nghiêm Cương, Đan Kinh, Điền Giai, Châu Đan, Quan Tĩnh năm người cũng ở. Công Tôn Tục tiến lên hành lễ nói, tục gặp qua phụ thân đại nhân, các vị thúc phụ. Công Tôn Toản gật đầu một cái, Công Tôn Tục liền hướng về một bên đi đến. Ngồi vào chỗ của mình về sau, Công Tôn Tục mới vừa hỏi nói, phụ thân, nhưng là xảy ra chuyện gì? Công Tôn Toản nói, thái phó Viên Ngũi Viên đại nhân bị Đồng Trác sát hại. Cái gì? Công Tôn Tục cả kinh, Viên Ngũi chính là thái phó đương triều, càng là nhữ nam Viên thị người, cũng chính là hiện ở Thảo Đồng Liên quân minh chủ Viên Thiệu thúc phụ, Đồng Trác giết Viên Ngũi, cái kia chính là muốn cùng thiên hạ đệ nhất thế gia là địch. Lúc này, Công Tôn Toản lại nói, nghe nói là Đồng Trác con rể Lý Nho kế sách, Viên thái phó nhà không phân già trẻ, tất cả đều bị này Đồng Trác tru sát. Viên Bản Sơ nghe được tin tức này, lúc trước khóc ngất đi, tỉnh lại về sau xin thể cùng này Đồng Trác không đội trời chung, liền muốn điểm đủ binh mã tấn công Tỷ Thủy Quan, Tào Mạnh Đức vừa mới đem hắn khuyên can trở về. Công Tôn Tục hít vào một ngụm khí lạnh, Đồng Trác một chiêu này, đối với Đồng Trác quân có ích lợi gì Công Tôn Tục không biết, đối với liên quân đúng là đã có một cái rõ ràng chỗ tốt. Viên Mỗi bị giết, Viên Thiệu, Viên Thuật hai người không nói muốn cùng Đồng Trác không chết không thôi, tối thiểu sẽ không lại kéo liên quân chân sau. Không phải vậy, thiên hạ người đọc sách nước bọt một người một cái đều có thể đem hai người bọn họ chết đuối. Ở cái này thời đại, hai người kia muốn không có cái gì biểu thị, tuyệt đối sẽ khiến nhữ nam Viên thị thanh danh ngã xuống đất. Công Tôn Toản vừa há mồm, chính muốn nói gì thời gian, đại trướng ở ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Công Tôn Toản vừa nghe thấy tiếng đánh nhau, giận dữ, chính mình xưa nay lấy trị quân nghiêm cẩn mà nghe tên, không nghĩ tới liền ở chính mình đại trướng cạnh liền gặp phải chuyện như vậy, cái này nếu như truyền đi, hắn Công Tôn Toản còn mặt mũi nào? Công Tôn Toản trước tiên đi ra đại trướng, Công Tôn Tục, Nghiêm Cương mọi người theo sát hắn phía sau. Công Tôn Toản mới ra đại trướng, vừa thấy tình huống bên ngoài, hét lớn nói, nơi nào đến đại hán, còn chưa cho ta bó tay chịu trói. Công Tôn Tục hướng về Công Tôn Toản hét lớn phương hướng nhìn lại, nhưng là cả kinh, chỉ thấy chỗ kia địa phương có hai cái bóng người tư đánh vào nhau, một người bạch bảo ngân giáp, khiến một cây ngũ câu thần phi lượng ngân thường, một người thân hình khôi ngô, dùng một đôi thiết kích. Chính là La Thành Điển Vi hai người. Công Tôn Tục trong lòng quýnh lên, hai người kia đánh như thế nào đứng lên. Nghe Công Tôn Toản vừa nói, rõ ràng là nhận ra La Thành, rõ ràng đem Điển Vi xem là xông vào trong đại doanh tặc khấu. Mắt thấy Công Tôn Toản liền muốn tiến lên, Công Tôn Tục vội vã khuyên can nói, phụ thân chớ hoảng sợ, đại hán kia chính là ta hôm nay ở bên ngoài chiêu mộ một thành viên hộ vệ, cũng là không biết rõ hắn làm sao sẽ cùng La Thành đánh nhau. Nói thật, Công Tôn Toản nếu là đi tới gia nhập vào hai người đánh nhau bên trong, La Thành Điển Vi hai người Công Tôn Tục cũng không lo lắng, đúng là lo lắng Công Tôn Toản có thể hay không bị La Thành Điển Vi hai người thương tổn được, dù sao Công Tôn Toản võ lực giá trị cùng La Thành Điển Vi đều có chút chênh lệch. Công Tôn Toản nghe vậy nhìn lại vừa nhìn, bước ra chân lại thu hồi lại, đối với Công Tôn Tục nói, nếu là ngươi người gặp phải sự tình, vậy ngươi liền đi giải quyết. Đồng thời trong lòng buồn bực, này La Thành võ nghệ cao, chính mình e sợ cũng không là đối thủ, Công Tôn Tục đi ra ngoài tùy tiện tìm tới một người lại có thể cùng La Thành đánh cho tương xứng, thậm chí còn từ từ có áp chế lại La Thành xu thế, khó nói muốn biết rõ cao thủ đã như vậy không đáng giá sao. Đầy đường. Công Tôn Tục nghe vậy vội vã hướng về hai người đánh nhau chỗ đi đến, một mặt còn đang chăm chú La Thành Điển Vi hai người tranh đấu, vừa nhìn càng kinh hãi hơn. Chỉ thấy La Thành trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương múa đến là xuất thần nhập hóa, chỉ thấy được đầy trời ngân sắc thương ảnh, căn bản không nhận rõ này một đạo thương ảnh là thực, này một đạo thương ảnh là hư. Mà cùng La Thành đối chiến Điển Vi, một tay một nhánh thiết kích, tốc độ không có La Thành nhanh, nhưng là thế đại lực trầm, mỗi một kích đều là tấn công địch tất tự cứu. Bước bách La Thành không thể không thu thương phòng ngự. Mấy cái hội hợp hạ xuống, La Thành nhưng là từ từ rơi vào hạ phong. Liên ở Công Tôn Tục sắp đi tới hai người trước mặt lúc, La Thành trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương tốc độ càng lúc càng nhanh, vẽ ra trên không trung một đạo đạo phong thanh. Điển Vi thấy thế, miệng một phát, hai tay nắm chặt thiết kích, về phía trước chạy gấp, ở La Thành trước mặt hai chân tầng tầng hướng về mặt đất đặt xuống, cả người bay lên trời, song kích giơ cao khỏi đỉnh đầu, đi xuống liền hướng La Thành đỉnh đầu bổ tới. La Thành vừa thấy Điển Vi song kích lấy uy thế như vậy hướng mình bổ tới, trong lòng kinh hãi, trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương liền hướng Điển Vi trong tay song kích đâm tới. La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương vừa đụng tới Điển Vi song kích, cũng cảm giác được một luồng cự lực truyền đến, Điển Vi thân ảnh ở trong mắt hắn không ngừng mở rộng, La Thành dụng hết toàn lực, ngũ câu thần phi lượng ngân thương không ngừng run run, mới khiến Điển Vi song kích lệch khỏi ra. Điển Vi rơi xuống đất về sau gây nên một trận bụi mù, nhưng là nhìn mình cánh tay trái. Nơi nào có một đạo huyên ấn, chính là mới vừa rồi La Thành ngăn hắn song kích về sau sẽ qua, Điển Vi biết rõ đây là đối phương lưu thủ, nếu không mình cái cánh tay này là không gánh nổi, thiên hạ này quả nhiên là tàng long hoa hổ, một cái mặt trắng nhỏ thì có như vậy bản lĩnh. Bất quá, lưu thủ cũng không chỉ là chỉ có một mình hắn, chính mình cũng còn không dùng toàn lực đây. Điển Vi hét lớn một tiếng, lần thứ hai hướng về La Thành chạy đi, mà đổi thành một bên, La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương cũng hướng Điển Vi đâm tới. Mùi thương lập lòe khiếp người hàn mang. Dừng tay. Thời khắc mấu chốt, Công Tôn Tục rốt cục chạy tới hai người cạnh. Chương 14, phân binh hổ lao quan. Công Tôn Tục quát to một tiếng, đứng ở La Thành Điển Vi trong hai người. La Thành Điển Vi hai người vừa thấy là Công Tôn Tục, liền thu hồi binh khí, dừng lại tay. Công Tôn Tục đối với hai người mang nói, hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đánh nhau? Điển Vi nhếch miệng nói, thiếu tướng quân, ngươi tránh ra. Ta muốn cố gắng giáo huấn tên mặt trắng nhỏ này. La Thành nghe vậy mắng nói, thiếu tướng quân, ta muốn cùng cái tên này đại chiến 300 hội hợp. Công Tôn Tục đang muốn mắng nữa, phía sau đã vang lên một đạo vang dội thanh âm, hai người ngươi là người phương nào thuộc hạ, lại dám ở quân doanh trọng địa một mình dùng binh khí đánh nhau. Công Tôn Tục quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đạo cao to thân ảnh, chính là Công Tôn Toản. Điển Vi không quen biết Công Tôn Toản, mắng nói, ngươi thì là người nào? Dám quản gia ra sự tình. Công Tôn Tục vừa thấy, trong lòng sốt sáng, quát mắng nói, Điển Vi, không được vô lễ, đây là phụ thân ta Công Tôn Toản. Một bên La Thành hành lễ nói, La Thành thấy qua Công Tôn Thái Thú. Công Tôn Toản gật gù, đối với Điển Vi nói, tại đây trong quân lại có không nhận ra bản Thái Thủ người, ngươi vẫn là thứ nhất. Điển Vi nói, hóa ra là Công Tôn Thái Thú, Điển Vi đồng ý lĩnh tội. Công Tôn Toản nói, trước tiên không đổi, trước tiên nói một chút về hai người ngươi vì sao ở đây dùng binh khí đánh nhau. Không đợi Điển Vi nói chuyện, Công Tôn Toản liền nhìn về phía La Thành, nói, La Thành, ngươi nói trước đi. Vâng, Công Tôn Tướng Quân. La Thành ôm quyền hành lễ nói. La Thành nói xong về sau Công Tôn Toản lại gọi Điển Vi tới nói, chờ hai người nói xong Công Tôn Tục thở ra một hơi. Nguyên lai La Thành vốn là mang Điển Vi hạ nhiệt đầu quân ăn cơm, không ngờ hai người ở trên đường nổ ra cãi vã, một đường tranh chấp tới đây liền đánh nhau. Công Tôn Tục vốn là cho rằng giữa hai người có thể hay không bị triệu hoán hệ thống chồng vào có thâm cừu đại hận gì, không ngờ chỉ là tranh cãi, như vậy Công Tôn Tục cũng không phải lo lắng, trong quân đội, binh lính trong lúc đó lẫn nhau tranh cường hào thắng, nổ ra cãi vã tranh chấp là thường có. Công Tôn Tục vốn đang lo lắng hai ngày sau quan hệ, bây giờ nhìn lại là mình kỷ nhân ưu thiên. Công Tôn Toản nghe xong hai người nói, mặt lộ vẻ uy nghiêm hình dáng, nói, quốc có quốc pháp, quân có quân quy, bất luận hai người ngươi là loại nguyên nhân nào. Chỉ cần xúc phạm quân quy, thì có quân pháp xử trí, hiện ở bản Thái Thủ phạt hai người ngươi các lĩnh 20 quân côn, hai người ngươi có thể có khương phục. Điển Vi nói, có thể hay không ăn trước no lại đi bị phạt. Công Tôn Toàn liếc mắt nhìn Điển Vi khôi ngô vóc người. Nói, lĩnh quân côn tùy ngươi làm sao ăn đều được. Điển Vi nghe vậy lại hỉ, cùng La Thành nhìn chăm chú liếc một chút, cùng kêu lên nói, ta hai người lĩnh tội. Nhìn Điển Vi La Thành hai người lui ra, Công Tôn Tục tiến lên nói, hai người này đều là dưới trướng của ta, lần này quá yếu nhiều phụ thân, Tục đồng ý bị phạt. Công Tôn Toàn nói, bị phạt liền không cần, bất quá này La Thành liền không nói, cái này Điển Vi tính cách kiệt ngạo, ngươi sau đó e sợ còn phải cố gắng đánh một phen. Công Tôn Tục nói, phụ thân giáo huấn là. Công Tôn Toàn nhìn Công Tôn Tục liếc một chút, trong lòng âm thầm buồn bực làm sao con trai của chính mình đi ra ngoài một lần liền mang về một cao thủ, này La Thành võ nghệ không kém chính mình, cái này Điển Vi một thân võ nghệ tựa hồ còn ở La Thành bên trên. Xử lý xong Điển Vi La Thành hai người việc, đoàn người lần thứ hai trở lại trong đại trướng. Công Tôn Toàn trầm giọng nói, đồng trác sát hại Viên Thái Phó về sau, khởi binh 20 vạn, chia làm hai đường mà tới. Công Tôn Toàn đón đến, còn nói, trong đó một đường từ đồng trác dưới trướng Lý Các Quách tỷ thống lĩnh, có binh mã 5 vạn, tiếp viện tỷ thủy quan, bây giờ cách tỷ thủy quan chỉ có 2 ngày lộ trình. Trong lều mọi người nghe tất cả đều trầm mặc không nói, cái này tỷ thủy quan vốn là khó công, bây giờ lại nhiều 5 vạn người, dù cho liên quân có 30 vạn binh lực, chỉ sợ cũng là khó có thể đánh hạ. Lúc này, Công Tôn Tục hỏi, vậy còn có một đường đây? Công Tôn Toàn nói, còn có một đường từ đồng trác tự mình thông soái, dưới trướng có Lý Nho, Lữ Bố, Phiền Chu, Trương Tể mọi người, tổng cộng có binh mã 15 vạn, đóng giữ Hổ Lao Quan, trong đó Lữ Bố ở đóng trước đóng quân, đồng trác đóng giữ đóng lại. Lữ Bố. Công Tôn Tục cả kinh, đây chính là hậu thế công nhận Tam Quốc đệ nhất manh tướng, không nói cái này Lữ Bố nhân phẩm như thế nào, nói riêng về võ nghệ, cho dù là Điển Vi quan Vũ Triệu Vân mấy người cũng phải kém Lữ Bố một bậc. Lữ Bố đóng giữ Hổ Lao Quan trước, đồng trác ở đóng lại, xem ra cái này giữa hai người tựa hồ là có mâu thuẫn nha. Công Tôn Toàn thầm nghĩ nói. Hổ Lao Quan khoảng cách Lạc Dương chỉ có 50 dặm, từ xưa cũng là binh gia tất tranh chi địa. Đồng trác xuất binh Hổ Lao Quan, liên quân nhìn bên này đến vậy nhất định phải có hành động mới được. Hơn nữa, tựa hồ Tam Anh chiến Lữ Bố cũng là phát sinh ở Hổ Lao Quan. Công Tôn Tục hỏi, này bây giờ liên quân có gì lập kế hoạch? Công Tôn Toàn nói, vừa cũng đã thỏa thuận đối sách, nếu hắn đồng trác dám phân binh, vậy chúng ta cũng chia binh. Phân binh. Công Tôn Tục cau mày nói. Không sai. Công Tôn Toàn nói, chúng ta cùng Hà Nội Thái Thú quận Vương Cứu, Đông quận Thái Thú Kiều Mạo, Tể Bắc tướng Bảo Tín, Sơn Dương Thái Thú Viên Di, Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung, Thượng Đảng Thái Thú Trương Dương, Từ Châu Thứ Sử Đảo Khiêm Trung Bát Lộ Chư Hầu đi tới Hổ Lao Quan nên địch, Từ Kiêu Kỵ Giáo Úy Tào Tháo ở phía sau tiếp ứng. Nói tới chỗ này, Công Tôn Toàn đứng dậy nói, bây giờ Vương Công, Kiều Mạo, Viên Di ba người đã điểm đủ binh mã đi đầu xuất phát, hiện ở ta dưới lệnh, toàn quân lập tức nổ trại, đi tới Hổ Lao Quan. Mặt tướng tuân mệnh. Mọi người lớn tiếng ứng đạo. Sau một canh giờ, Công Tôn Tục ngồi trên lưng ngựa, theo đại quân mênh mông quần quận hướng về Hổ Lao Quan mà đi. Điển Vi La Thành hai người cắt cưới một thất chiến mã theo ở La Thành phía sau. Lần này tính cả Tào Tháo, tổng cộng có 9 đường chư hầu đi tới Hổ Lao Quan, mang đi thảo động liên quân một nửa nhân mã. Nhìn cái này sĩ khí dâng cao đại quân, Công Tôn Tục nhưng trong lòng thì phiền muộn, 18 lộ chư hầu thảo động, nhưng đến hiện ở lại làm cái gì đấy? Công Tôn Tục nhìn bên cạnh Điển Vi, hỏi, Điển Vi, ăn no chưa? Điển Vi vuốt chính mình dạ dày nói, no mây mẩy, chưa từng có ăn được như thế no quá. La Thành ở bên cạnh trêu ghẹo nói, thiếu tướng quân, ngươi nhưng là không nhìn thấy Lão Điển lúc ăn cơm sau dáng dấp kia, như là 8 đời chưa từng ăn cơm một dạng. Điển Vi căm tức La Thành, nói, tiểu tử, ngươi muốn bị đánh đúng không? La Thành nói, đến nha, khó nói ta há sợ ngươi sao? Nhìn hai người lẫn nhau mắng nhau. Công Tôn Tục nhưng là cao hứng, hai người kia hiện tại có thể mang lên, xem ra quan hệ bọn hắn đã hòa hoãn không ít. Công Tôn Toàn đột nhiên đối với Điển Vi hỏi, Điển Vi, này Triệu Sủng nói ngươi mỗi ngày gây hấn gây chuyện, ta nhìn ngươi cũng không giống như vậy người nha. Điển Vi nói, thiếu tướng quân, chúng ta những người này sống trên đời nguyện vọng lớn nhất cũng là có thể ăn cơm no, nếu như có thể ăn cơm no, ai còn đồng ý qua gây sự đây. Nghe xong Điển Vi nói, Công Tôn Tục trong lòng thở dài trong lòng, Điển Vi lời nói mặc dù thô bỉ, nhưng là nói ra hạ tầng dân chúng tiếng lòng, Hoàng Cân khởi nghĩa vì sao lại bạo phát, không cũng là bởi vì ăn không no sao. Công Tôn Tục lại hỏi nói, này La Thành ngươi nguyện vọng là cái gì đây? La Thành cưỡi ngựa dương thương, nói, đời ta muốn làm nhất sự tình cũng là dùng trong tay ta cây thương này, hội chỉ thiên hạ anh hùng. Sau đó cũng là rong ruổi xa trường, bái tướng phong hầu. Công Tôn Tục nhìn thấy La Thành như vậy tư thế oai hùng, trong lồng ngực tình khuấy động, nói, ngươi nếu muốn hội chỉ thiên hạ anh hùng, vậy chúng ta hiện ở qua địa phương thì có một cái. Lữ Bố sao? Theo Công Tôn Tục lâu như vậy, La Thành tự nhiên cũng biết rõ Công Tôn Tục đối với Lữ Bố võ nghệ tán thưởng. Vậy ta La Thành liền đi nhìn cái này Lữ Bố đến tột cùng có bản lĩnh gì. Làm không nên phải lên anh hùng hai chữ. Điển Vi cũng nói, ngược lại ta liền theo thiếu tướng quân, có thể ăn no là được. Công Tôn Tục thấy thế hào tình vạn trượng, Lữ Bố thì lại làm sao, ta có như thế manh tướng, chẳng lẽ còn sợ một mình ngươi Lữ Bố hay sao? Chương 15, Phi tướng ai? Làm Công Tôn toàn đại quân đến Hổ Lao Quan lúc trước, Bát Lộ chư hầu đã tụ hội, liền đóng quân ở Hổ Lao Quan ở ngoài. Bất quá Công Tôn Tục nhìn trong đó có mấy cái đường chư hầu nhân mã rõ ràng là trải qua một hồi chém giết, Công Tôn Tục trong lòng buồn bực, tìm tới Nghiêm Cương hỏi, Nghiêm Thúc, những người là này đường chư hầu nhân mã. Thế nào lại là thảm trạng như vậy? Nghiêm Cương vừa nhìn Công Tôn Tục chỉ vị trí, nói, đó là Hà Nội Thái Thú Vương Công, Đông Quận Thái Thú Kiểu Mạo cùng Sơn Dương Thái Thú Viên Di ba đường chư hầu nhân mã. Nghiêm Cương đón đến còn nói, này Hà Nội Thái Thú Vương Khung tới trước Hổ Lao Quan trước, tao ngộ Đồng Trác dưới trướng đệ nhất đại tướng Lữ Bố, Hà Nội danh tướng cùng này Lữ Bố giao chiến, không tới năm cái hội hợp liền bị Lữ Bố một kích chém ở dưới ngựa, Vương Khung cho nên bại trận, may mà có Kiểu Mạo Viên Di hai đường đại quân tìm đến, Lữ Bố vừa mới lui về Hổ Lao Quan. Công Tôn Tục nói, này Lữ Bố thật sự có như vậy dũng mãnh. Nghiêm Cương nói, thiếu tướng quân ngươi còn chưa nếu không tin, phía kia vui mừng chính là Hà Nội danh tướng. Ta từng cùng hắn luận bàn quá võ nghệ, hắn võ nghệ trên ta xa. Công Tôn Tục cả kinh, Phương Duyệt trong lịch sử cũng là một cái đánh đấm giả bộ nhân vật, không nghĩ tới võ nghệ lại còn ở Nghiêm Cương bên trên. Nghiêm Cương người này Công Tôn Tục là hiểu biết. Là cái thực ở người, hắn nói Phương Duyệt võ nghệ ở trên hắn vậy thì nhất định là ở trên hắn. Bất quá ngẫm lại trước Phan Phượng, trong lịch sử đồng dạng là bừa bãi vô danh, nhưng lại có vượt qua 90 điểm vũ lực. Xem ra thế giới này thực sự là tàng long ngọa hổ nha. Bất quá thực sự là đáng tiếc, nếu biết phương này vui mừng võ lực giá trị hội vượt qua 80 điểm, Công Tôn Tục nhất định sẽ làm cho triệu hoán hệ thống đo lường hắn số liệu, tốt xấu có thể để cho chính mình thu được 8 cái triệu hoán điểm nha. Công Tôn Tục trong lòng hối hận thời khắc, Ngọc Nhi âm thanh vang lên, chủ nhân, kỳ thực tử vong nhân vật triệu hoán hệ thống đồng dạng có thể đo lường đạo bọn họ số liệu, chủ nhân đồng dạng có thể thu được triệu hoán điểm. Thật! Công Tôn Tục thích nói. Đương nhiên là thật. Ngọc Nhi thanh âm có chút giận hờn bị đạo. Tựa hồ đang trách Công Tôn Tục đối với nàng không tin. Công Tôn Tục không để ý đến Mộng Nhi ngựa khí biến hóa, dùng ý niệm nói, này cho ta đo lường một hồi cái này Phương Duyệt số liệu. Không thành vấn đề, chủ nhân. Công Tôn Tục trước mặt đã hiển hiện một khối màn ánh sáng, phía trên chính là Phương Duyệt số liệu. Phương Duyệt, vũ lực 84, thống soái 82, trí lực 70, chính trị 58, mị lực 77, chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Chủ nhân bây giờ có được triệu hoán điểm 22-9 giờ, có thể chỉ định trọng điểm phạm vi bạch ngân thẻ triệu hoán một trường, có thể chỉ định trọng điểm phạm vi thanh đồng thẻ triệu hoán một trường. Chủ nhân bây giờ nắm giữ nhất cấp quyền hạn, lại triệu hoán 4 người có thể thăng vì là cấp 2 quyền hạn. Không thể nghĩ đến cái này Phương Duyệt lại có 85 võ lực giá trị, này Lữ Bố võ lực giá trị nên cao bao nhiêu, nên so với Quan Vũ cùng Điển Vi cao, cũng là không biết rõ có phải hay không là 100. Đúng lúc này, Công Tôn Toản từ nơi không xa cưỡi ngựa mà đến, không lâu lắm đã đến hai người trước mặt. Công Tôn Toản đối với Nghiêm Cương nói, Nghiêm Cương, mau chóng điểm đủ 2 vạn binh mã, theo ta đi vào nghênh địch. Công Tôn Tục thấy Công Tôn Toản sắc mặt nghiêm nghị, hỏi, phụ thân, không biết là người phương nào đến đây khiêu chiến. Công Tôn Toản nói, là này Lữ Bố. Lữ Bố. Công Tôn Tục cùng Nghiêm Cương đều là cả kinh. Cùng Công Tôn Toản Nghiêm Cương mọi người không rõ Lữ Bố thực lực chân thật không giống. Công Tôn Tục nhưng là rõ ràng cái này Lữ Bố là có cỡ nào hung tàn một người, cho dù là kiêu ngạo như Quan Vũ đối mặt Lữ Bố cũng lựa chọn cùng Lưu Bị Trương Phi liên thủ đối địch, tuy là làm ra một hồi tam anh chiến Lữ Bố giai thoại, nhưng lại là tắc thành Lữ Bố võ nghệ thiên hạ vô song danh tiếng. Công Tôn Toản cùng Nghiêm Cương qua triệu tập binh mã, Công Tôn Tục cũng đi chờ xuất phát, hắn rõ ràng, đối mặt Lữ Bố, liên quân tất có một phen khổ chiến. Công Tôn Tục hướng về bên người hai người hỏi, Điển Vi La Thành, hai người ngươi thương tổn như thế nào? Khả năng ra trận giết địch. Trước Điển Vi La Thành ở trong quân doanh ra tay đánh nhau, bị Công Tôn Toản một người phạt 20 quân côn, hai người này về sau chừng mấy ngày đều là hành động bất tiện. Điển Vi nói, thiếu tướng quân yên tâm, điểm ấy vết thương nhỏ không lo lắng. Công Tôn Tục quay đầu nhìn phía La Thành, La Thành trầm giọng nói, thiếu tướng quân, thương thế kia tuy là thật là tệ không nhiều, nhưng dù sao chưa hề hoàn toàn khỏi hẳn, hiện ở ta nơi này một thân võ nghệ nhiều nhất có thể phát huy cựu thành, bất quá đối phó một cái Lữ Bố hẳn là với. Công Tôn Tục nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị, La Thành trong lời nói tuy nhiên lộ ra một luồng tự tin, thế nhưng rõ ràng Lữ Bố thực lực hắn cũng không dám tự tin như vậy, cho dù là Quan Vũ Trương Phi liên thủ cũng chỉ có thể cùng Lữ Bố chiến bình, Điển Vi có thể chờ với một cái Quan Vũ, La Thành nhưng là kém Trương Phi một bậc, huống chi hiện ở còn bị thương. Xem ra thực tại không được chỉ có thể để Quan Vũ Trương Phi ra tay, vốn là căn cứ Công Tôn Tục ý nghĩ là không muốn để cho Quan Vũ Trương Phi có như thế một cái dương danh thời cơ, nhưng là nếu như không có cách nào chỉ có thể dựa vào Quan Vũ Trương Phi. Bát Lộ Chư Hầu đại quân đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ chốc lát cũng đã tập kết xong xuôi. Công Tôn Tục mang theo La Thành Điển Vi đi theo Công Tôn Toàn cùng xuất trận nghênh địch. Bát Lộ Chư Hầu quân bày ra trận thế nghênh địch, đối diện đồng dạng có một nhánh quân đội bày ra trận thế, song phương bắn ở trận tuyến, Công Tôn Tục hướng về đối diện nhìn tới, chỉ thấy đối diện quân đội khí thế nghiêm ngặt, xa xa nhìn tới sát khí ngập trời, vừa nhìn liền biết là từ núi thây biển máu bên trong giết ra đến tinh nhuệ quân đội. Đồng Trác quân đội dưới quyền chủ yếu tạo thành là Lương Châu quân cùng Tịnh Châu quân, Lương Châu Tịnh Châu cùng dị tộc giáp giới, Lương Châu có Khương tộc là mối họa, Tịnh Châu càng là trực diện Hung Nô quân tiên phong. Là lấy cái này hai châu quân đội đều là tinh nhuệ quân đội, bởi vì người yếu đã sớm chết trên chiến trường, lưu lại đều là tinh nhuệ. Liên ở Công Tôn Tục quan sát đối diện quân trận thời gian, đối diện trong trận lao ra một người, cưới một thất xích mã, đề một cây hỏa kích, ở hai quân trước trận lớn tiếng nói, ta chính là Lữ Bố là vậy. Đối diện có thể có người dám đánh với ta một trận. Lữ Bố vừa dứt lời, Lữ Bố trong quân đã bạo phát một trận hét lớn, chiến, chiến, chiến. Công Tôn Tục thấy là Lữ Bố xuất trận, vội vã tinh tế nhìn tới, chỉ thấy Lữ Bố đầu đội tam xoa vấn tóc tử kim quan, thể treo tây xuyên gấm đỏ bách hoa bảo, người mặc mặt thú thôn thiên liên tục hải, eo buộc xiết giáp linh lung sư rất mang càng là long thiệt cùng tiễn bên người mang, phương thiên họa kích trong tay nắm, ngồi xuống một thất tê phong xích thú mã. Nhìn thấy Lữ Bố một người đứng ở trước trận, tư thế vai hùng cái thế, Công Tôn Tục không khỏi tán nói, quả nhiên là nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố. Chuyện của tu. EVN Công Tôn Tục lời mới vừa nói, chỉ thấy chung quanh mấy cái đạo ánh mắt nhìn về phía chính mình, hắn cũng cảm thấy có lỗi, bây giờ hắn cùng Lữ Bố chính là thù địch, nhưng lên tiếng tán thưởng Lữ Bố, cho dù là nói là sự thực, cũng không quá thích hợp. Lữ Bố ở hai quân trước trận khiêu chiến, Bát Lộ Chư Hầu nếu là không người xuất chiến, chỉ sợ là quân không sĩ khí. Thiếu chí khí. Đang lúc này, liên quân bên trong lao ra một tướng, cưỡi ngựa ưỡn thương nhắm Lữ Bố, gọi nói, ta chính là thượng đảng Trương Thái Thu dưới trướng thuộc cấp Mục Thuận, đến đây chiến ngươi. Công Tôn Tục vừa nhìn có người xuất chiến, vội vã lấy ý niệm nói, Ngọc Nhi, cho ta đo lường một hồi Lữ Bố còn có cái này Mục Thuận năm hạng số liệu. Lữ Bố, vũ lực 99, thống soái 94, trí lực 65, chính trị 64, mị lực 92. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 10 điểm. Mục Thuận, vũ lực 79, thống soái 75, trí lực 52, chính trị 50, mị lực 62. Xem xong Lữ Bố cùng Mục Thuận số liệu, Công Tôn Tục trong lòng cảm thán Lữ Bố không hổ là tam quốc đệ nhất mãnh tướng, vũ lực cao đến 99, mấu chốt là thống soái cũng không thấp, có tới 94 điểm, cũng là trí lực cùng chính trị riêu địch điểm, chỉ có hơn 60. Mà Mục Thuận số liệu liền có chút khiến người ta thất vọng, vốn tưởng rằng cái này Mục Thuận lại là liên quân bên trong một cái ẩn tàng cao thủ. Không nghĩ tới năm hạng số liệu như vậy bình thường, liền làm chính mình cung cấp triệu hoán chút vốn cách đều không có. Mục Thuận lưỡng thương đến chiến Lữ Bố, đang muốn lưỡng thương mà trong lúc đâm, trong mắt đột nhiên xuất hiện một cây phương thiên họa kích bóng dáng, kinh hai thời khắc, bị này phương thiên họa kích mũi kích đâm trúng vị trí hiểm yếu, hạ xuống dưới ngựa. Lữ Bố đem Mục Thuận đâm ở dưới ngựa, đối với liên quân quân trận uống nói, còn không người nào dám tới, chẳng lẽ liên quân bên trong đều là như vậy phế vật sao? Bát Lộ Chư Hầu thấy Mục Thuận bị Lữ Bố một kích giết chết, đều là kinh hãi. Công Tôn Tục nhìn trước trận Lữ Bố, nghĩ thầm không hổ là Lữ Bố, chém giết những này vũ lực hơn 70 tướng lánh lại như giống như ăn cháo đơn giản. Công Tôn Tục bên cạnh Nghiêm Cương nhưng là nói, nghe đồn cái này Lữ Bố trước kia ở Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên dưới trướng là thì có phi tướng danh xưng, nhân xưng có tiên hán Lý Quảng Chi Dũng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 16, Lữ Bố khoe vai. Lữ Bố ở hai quân trước trận Diệu Võ Dương Oai, Bát Lộ Chư Hầu liền quân bên trong có một người không nhìn nổi. Tay cầm một cán dài thiết truy, đơn thân độc mã liền hướng về Lữ Bố xông tới. Chúng Chư Hầu nhìn lại, hóa ra là Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung dưới trướng thuộc cấp Vũ An Quốc. Cái này Vũ An Quốc họ Vũ tên An Quốc chữ Bá Hầu, trước kia từng theo Khổng Dung chấn áp Khăn Vàng, trong vòng một ngày chém liên tục Khăn Vàng 5 viên tướng lãnh, trong tay cán dài thiết truy tên là Lưu Tinh Anh Thiên Truy, nặng đến 100 cân. Vũ An Quốc vung vẩy Lưu Tinh Anh Thiên Truy đến chiến Lữ Bố, Lữ Bố nhấc theo phương thiên hỏa kích liền trước mặt mà lên, hai tướng tương giao, kích vũ đua vùng. Đánh đến là trời đất mù mịt, sa trần nổi lên bốn phía. Bát Lộ Chư Hầu đều bị hai tướng đánh nhau tràng diện hấp dẫn, Công Tôn Tục ở trong lòng nói, Ngọc Nhi, cho ta đo lường một hồi cái này Vũ An Quốc năm hạng số liệu. Vũ An Quốc, vũ lực 89, thống soái 83, trí lực 63, chính trị 67, mị lực 82. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm, trước mặt chủ nhân nắm giữ triệu hoán điểm 23-9 giờ. Không nghĩ tới cái này Vũ An Quốc lại có 8-9 giờ võ lực giá trị, nếu là tại nguyên lai Tam Quốc thời đại một thân võ nghệ chí ít có thể phía trước 50. Bất quá cái này 89 vũ lực cùng Lữ Bố 99 vũ lực chênh lệch có chừng 10 điểm, cái này Vũ An Quốc xem ra cũng không phải Lữ Bố đối thủ nha. Lúc này, trên sân Vũ An Quốc cùng Lữ Bố đã chiến hơn 10 cái hội hợp, hiện ở Vũ An Quốc đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, đều nhờ một thân khí lực ở nơi nào chống. Công Tôn Tục lúc này cũng nhìn thấy Vũ An Quốc tình huống, tâm niệm nhất động, đối với bên cạnh La Thành nói, La Thành, ngươi đi cứu Vũ tướng quân. Mặt tướng tuân mệnh. La Thành cưỡi ngựa dương thương mà đi. Giữa trường Vũ An Quốc tới Lữ Bố Phương Thiên Họa kích càng vất vả, trong tay Lưu Tinh Anh Thiên Truy vốn là rất nặng, hiện ở càng là khó có thể vung lên. Mà Lữ Bố cường đại cũng là Vũ An Quốc cuộc đời ít thấy, để Vũ An Quốc không khỏi sinh ra chạy trốn suy nghĩ, chỉ là Lữ Bố vũ lực thật sự là quá cao, cho dù là muốn chạy trốn cũng phải nhìn Lữ Bố có cho hay không người cơ hội này. Lúc này, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, Phương Thiên Họa kích cùng Lưu Tinh Anh Thiên Truy đụng nhau về sau không có thuận lực chém ra, mà chính là sau này vừa kéo Nguyệt Nha kích nhận lập lòe khiếp người hàn mang. Vũ An Quốc kinh hãi, Lữ Bố cái này một kích nếu như chém trúng, vậy mình cổ tay tuyệt đối là muốn đoạn, có thể chính mình hiện ở đang đứng ở lực cũ chưa qua, lực mới chưa sinh thời khắc, hoàn toàn không có cách nào ngăn trở Lữ Bố cái này một kích. Đang lúc này, một cây ngân sắc trường thương chống chọi Lữ Bố Phương Thiên Họa kích, trường thương run lên, Phương Thiên Họa kích liền bị đập bay. Vũ An Quốc mừng rỡ trong lòng, hướng về một bên nhìn lại, nhưng là một viên tiểu tướng, để một cây ngân thương. Đứng ở một bên, Vũ An Quốc vừa định cảm ơn, liền nghe đến tiểu tướng lớn tiếng nói, cẩn thận. Vũ An Quốc cả kinh, quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy một cây Phương Thiên Họa kích nhắm tới mình, Vũ An Quốc chỉ kịp đem Lưu Tinh Anh Thiên Truy hướng phía trước chặn lại. Ầm. Hai cái binh khí tương giao, ở trong không khí chấn động lên một đạo nói tiếng sóng, lập tức một bóng người liền bay ra ngoài, La Thành định thần nhìn lại, chính là Vũ An Quốc, mà Vũ An Quốc Lưu Tinh Anh Thiên Truy từ lâu tuột tay mà đi, không biết rõ đến nơi nào. La Thành vừa định qua coi Vũ An Quốc tình huống, phía sau nhưng truyền đến một luồng kinh phong, thổi đến La Thành tê cả da đầu. La Thành quay đầu nhìn lại, nhưng là Lữ Bố Phương Thiên Họa kích từ trên trời giáng xuống, hướng về đầu lâu mình bổ tới. La Thành kinh hãi đến biến sắc, chỉ được cầm trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương đi lên giơ lên, qua trận này Phương Thiên Họa kích. Hai giống như binh khí tương giao, La Thành lại bị Lữ Bố nhất kích đẩy lùi, ngồi xuống chiến mã hí lên, thống khổ không thể tả. La Thành lỏng loẹt tê dại hổ khẩu. Trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này Lữ Bố võ nghệ tuyệt đối trên mình, càng thêm lực lớn, chính mình tựa hồ khó có thể ngang hàng. Lữ Bố nhìn thấy La Thành đón lấy chính mình toàn lực một kích, trong lòng thất kinh, không nghĩ tới liên quân bên trong lại có võ nghệ cao cường như vậy người. Bất quá, người này võ nghệ tuy nhiên so với vừa hai người cao hơn trên không ít, đáng tiếc, ở trong mắt chính mình nhưng không hề khác gì nhau. Vẫn không đúng đối thủ mình, bất quá, trình độ này, đã có tư cách để cho mình biết rõ tên hắn. Nghĩ tới đây, Lữ Bố tại lập tức kêu to nói, đến tướng người phương nào, có dám nói tên họ. La Thành nhìn đối diện Lữ Bố, dương thương nói, ta chính là Bắc Bình Công Tôn Thái Thú dưới trướng La Thành là vậy, hôm nay chuyên tới để lấy tên họ ngươi. Nói xong ưỡn thương liền đâm Lữ Bố. Lữ Bố nghe xong nộ nói, ngông cuồng tiểu tử, an ta một kích. Lữ Bố La Thành hai người giao chiến, ngân thương linh xảo, họa kích thế chịm. Một người thẳng thắn thoải mái, khí bản sơn hà một người ngân thương biến ảo, đầy trời thương ảnh. Thế nhưng đấu hơn 40 hội hợp về sau, La Thành nhưng là rơi vào hạ phong, Lữ Bố kích càng ngày càng khó tiếp, chính mình tuy nhiên dựa vào linh xảo thương pháp tạm thời chống đỡ, nhưng là chính mình vừa bắt đầu trong khi giao thủ liền bị thương, lại đánh như vậy xuống, chính mình sớm muộn sẽ chết tại đây Lữ Bố thủ hạ. Nghĩ tới đây, La Thành nhất thương đẩy ra Lữ Bố Phương Thiên Họa kích, phát mã liền hướng liên quân phương hướng mà đi. Lữ Bố thấy thế, ngửa mặt lên trời cười to, Phương Thiên Họa kích vung lên, nhắm thẳng vào liên quân chư hầu, nói: Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta giết. Lữ Bố dưới trướng binh mã vừa nghe Lữ Bố phát lệnh, lúc này hướng về chư hầu liên quân phóng đi. Liên quân bên này, chúng chư hầu liếc mắt nhìn nhau, cũng phát lệnh lệnh đại quân tấn công.